Giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milanda Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay, ví dụ về đặc tính của loài sư tử sẽ do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Tha Giác.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh kiến tri minh hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng diện hiện năng hướng thượng trí giả thanh chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch nhân trở ngại hãy đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho lấy niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, được lạc tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên tứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, khinh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp huấn đáp cho chân Milena Manha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài sư tử. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa chấp đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đại chư tôn đức, thương chào tất cả quý Phật tử. Trong tất cả những khuôn tập để làm biểu tượng cho Đức Phật, hay là được dùng là một biểu tượng quan trọng ở trong văn hóa Phật giáo, thì chúng ta không thể không nói đến loài sư tử. Tiếng nói vô lý của Đức Phật đối với ngoại giáo, đối với những người ác tà kiến, thường được gọi là sư tử hống, tức là tiếng rống của con sư tử. Và ở trong trụ đá của Hạ Dục, chúng ta tìm thấy biểu tượng của sư vương trên đầu trụ đá đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật rất cụ. Con sư tử thọ quả thật là có nhiều cái đẹp, từ vóc dáng cho đến cách thế, cái thân hình của loài sư tử. Và không có điều gì ngạc nhiên khi chúng ta thấy rằng có nhiều đặc tính của loài sư tử được đưa lên ở đây để nói về cái ví dụ về cái đức tu của hành giả. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh tâm, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh chư tổ pháp danh vị giảng sư của chương trình hôm nay để lấy lời chúng pháp hỏi trong ngày về ý nghĩa của bài học này. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh tâm.
Nam mô Buddhaya, con Nhật Huỳnh xin phép được đọc chánh văn. Sa thú hành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập đại học. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài sư tử. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là bảy tính chất của loài sư tử nên được hành trì. Bảy tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Câu đại vương, giống như loài sư tử là con thú màu vàng nhạt, trắng trẻo, không vết nhơ, trong sạch. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có tâm màu vàng nhạt, trắng trẻo, không quết nhơ, trong sạch, nên xa lìa nỗi nghi hoặc. Câu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài sư tử nên được hành trì. Câu đại vương, còn có điều khác nữa. Loài sư tử có bốn chân, có sự đi lại hùng dũng. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự thực hành về bốn nền tảng của thần thông. Câu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài sư tử nên được hành trì. Tâu Đại Vương còn điều khác nữa, lời sư tử có bồm đông xinh đẹp, ưng ý Tâu Đại Vương. Tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có bồm long là giới xinh đẹp, ưng ý Tâu Đại Vương. Điều này là tính chất thứ ba của lời sư tử nên được hành trì. Tâu Đại Vương còn có điều khác nữa, lời sư tử dầu ở vào trường hợp chấm dứt mạng sống cũng không hạ mình đối với bất cứ ai. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập dầu ở vào hoàng vào trường hợp chấm dứt các vật dụng về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh cũng không nên hạ mình đối với bất cứ người nào. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của lời sư tử nên được hành trì. Tâu Đại Vương còn có điều khác nữa, lời sư tử có sự ăn vật thực theo tuần tự, con mồi rơi xuống ở chỗ nào thì nó ăn cho đủ theo nhu cầu ngay tại chỗ ấy, không chọn lựa phần thịt ngon nhất. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có vật thực theo tuần tự, không nên chọn lựa các gia đình, không nên đi đến các gia đình sau khi đã bỏ qua căn nhà trước đó, không nên chọn lựa thức ăn bắt cơm được đẩy xuống ở chỗ nào thì nên thọ thực chỉ vừa đủ cho việc duy trì cơ thể ở ngay tại chỗ ấy, không nên chọn lựa thức ăn cao sang. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ năm của lời sư tử nên được hành trì. Tâu Đại Vương còn có điều khác nữa, lời sư tử có thói không ăn đồ ăn tích trữ sau khi ăn ở khu vực kiếm ăn một lần thì không đi đến nơi ấy lần nữa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự không thọ dụng vật tích trữ. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ sáu của lời sư tử nên được hành trì. Tâu Đại Vương còn có điều khác nữa, lời sư tử không lo âu do đã không đạt được thức ăn, còn khi đã đạt được thức ăn thì thọ dụng không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm tội. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập không nên lo âu do đã không nhận được thức ăn, còn khi đã nhận được thức ăn thì nên thọ dụng không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tệ về sự thoát ly. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ bảy của lời sư tử nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn vị trời vượt trội các vị trời nói đến ở tương ưng cổ cao quý trong thi tán dương trưởng lão Maha Kassapa. Này các tỳ kheo, vị Kassapa này tự biết đủ với đồ ăn khất thực loại này loại khác, là vị nói lời ca ngợi về sự tự biết đủ với đồ ăn khất thực loại này loại khác, không vì nguyên nhân đồ ăn khất thực mà phạm vào việc tầm cầu sai trái, không thích hợp, không lo âu do đã không nhận được thức ăn, và khi đã nhận được thức ăn thì thọ dụng không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ về sự giải thoát. Ví dụ đặc tính của lời sư tử thứ nhất. Chúng con thành kính lệnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Tam Ma Gia. Nam mô Tất cả những người dân tộc, hôm nay thì học về tính chất của đặc tính đặc biệt của Phật Sư Tử và so sánh với cái hình giả. Thì cái điều thứ nhất của Phật Sư Tử là con thú có cái lông màu vàng hay trắng kẹo. Thì muốn nói đến cái vị hành giả có cái tâm, có cái tâm thiết tha tu tập, nghĩa là cái tâm của mình nó không có cái ngơ, xa lìa những nỗi nghi hoặc. Thường những quý vị thấy nghi hoặc về vấn đề nào, về đời của mình không có tốt đẹp, hay là nghi ngờ về cái Phật thực, thì không có phù hợp cứu tứ hay cứu trị bệnh hay là y phục, hay là nghi ngờ về Phật pháp tăng, những cái nghi hoặc như vậy, nghi hoặc về giới, hoặc đời này đời sau, nhân quả, những cái điều đó là một cái sự nghi hoặc mà cái trong tâm mình có, nó gọi là tâm mình tự nhơ. Đây là một cái điều mà bình thường mình nghe nói một cái người mà bị một cái tâm nghi hoặc đó ngăn trở tâm của mình, nghĩa là mình nghi hoặc thì cái tâm của mình nó không có phấn chấn, mình nói là tâm bị bận nhơ. Bình thường thì các tâm kinh hay dùng cái từ nếu mà cái tâm chúng ta không sạch giống như nước, còn chúng ta nó bị bận nhơ, cái tâm đó thì giống như cái tâm của chúng ta bị nghi hoặc, giống như cái loại màu nước tống râm, nghĩa là một cái trạng thái hoài nghi, hoặc là nước chuỗi bọt, hoặc là trạng thái khân hận, nước nổi tống, trạng thái dao động. Thì những cái hiện tượng mà nói về cái vấn đề so sánh tâm của chúng ta với cái hiện tượng của các loại phiền não, mà hệ tâm trắng kẽo, tâm không có bị vết nhơ đó, xa lìa những cái nỗi nghi hoặc, thì muốn nói đến cái tính chất hoài nghi của chúng ta. Ở cái tính chất thì là đầu tiên, nếu là người Phật tử cũng vậy, nếu mình nghi ngờ về Đức Phật, nghi ngờ về Phật giáo pháp, nghi ngờ về Kim Tăng, nghi ngờ về nhân quá khứ, nói nghe nói năm nhân quá khứ, như là tiền, như là tham, là khổ, là vô minh, là hành, những cái điều này là cái nhân, hay là nghi ngờ về quả là thức tinh pháp luật là xuất họ, nghi ngờ về nhân quả là nghi ngờ về nhân dân dân dẫn đến sự luân hồi, nghi ngờ về nhân quả, hay là nghi ngờ về tam học giới định tuệ, hoặc là nghi ngờ về Phật pháp tăng, nghi ngờ về những cái vị có tình thông thắng trí, những người tu hành để đạt được đạo quả. Những người nghi ngờ như vậy thì được ví dụ như đứng ở trước cái ngã ba đường, không biết đi đường nào, thì cái tâm hoài nghi là một sự không quan niệm lưỡng lự, nên đây là một cái trạng thái, đây là một cái ví dụ, một cái hình ảnh đầu tiên mà nói trong Sư Tử có cái màu lông của nó đó trắng kẹo hay là vàng nhạt, nhưng mà thật sự thì không có quớt ở trên cái màu lông đó thì như bất nhân. Thì như vậy á, thì chính là cái sự trong sạch của tâm, đó là cái điều kiện thứ nhất mà một cái vị thì cô phải có. Thì chúng ta nhìn vào cái bài học này thì nói cho cái người thành giả ta có thể hiểu tất cả những người mà muốn thành trì thì họ có cái sự luân hồi, thì chúng ta mà khi vướng vào những cái điều này đó, thì chúng ta cũng có thể là tiến bộ được. Nên thường ngày Đức Phật ngày nói với chúng ta là tâm đó, chúng ta định rất nguy hiểm, thân bệnh thì chúng ta bởi vì thân chúng ta thanh nào bình tĩnh là chuyện duyên nhiên thôi. Tại vì một tâm chúng ta bị hoài nghi đó là một cái ác pháp, mà tâm si và nghi đó là một loại có thể là động lực, nó sẽ làm một loại động lực, nó làm cho chúng ta có cái tính nghi ngờ phân dân lưỡng lự, không nghĩa là đời này người đời người kiếp. Thậm chí người ta nói không nghi ngờ mà như là tào tháo vậy, đủ cái chuyện nghi ngờ đó,
thì những người mà như vậy đó thì thường thường chỉ thấy rằng họ ví dụ một người nào đó mà giống tính nghi ngờ của họ đó, họ đều có cái tính sợ hãi đó. Còn khi một người không có nghi ngờ đó, thì họ đã khẳng định rồi. Bởi vì chúng ta thấy cái chi pháp mà nói về cái sự hoài nghi đó là không có xác định pháp. Nên bình thường có những người họ chấp nhận theo cái thuyết cái thuyết mà là một cái tà kiến gọi là cái thuyết đoạn kiến đó, họ phải chấp nhận theo khoa học nói là con người của mình đó, từ cái đơn bào nó đa bào trở thành những cái loài là cá, nghĩa là kỹ tập từ từ đó nó tiến hóa thành người, thành những loài dường thì trở thành người. Người ta có thể chấp nhận đó là theo cái tư tưởng đoạn kiến, nghĩa là mình chết là hết, không có cái gì sau khi chết. Thì đó là một cái tà kiến mà do cái tâm tham hợp tà nó làm nên. Đó là một loại trong người hai trong bất thiện, thường cho là cái tâm tục sinh vào bốn khổ cảnh, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, do cái tính chất của tham sân si mà nó thuộc về động lực và cho người kịp thời cho nó cái quả dĩ thuộc tương lai. Và trong vòng luân hồi ấy, thì nó có thể trở thành cái tường thần y duyên, mà cái tường thần y duyên là cái thói nghi ngờ phân dân của người của người đó cũng là một cái thái hư, một cái điều chướng ngại mà trong vòng luân hồi thì tất cả chúng sanh đều phải bị kinh nghiệm. Nhưng mà ít hay nhiều hoặc là trong vòng luân hồi lập được một khác mình học thì cái tâm tư hoài nghi của mình nó tốt đi từ từ, do cái trí tuệ không khởi và do phát hiện không mặt từ cái sự nghi ngờ không có. Nên bình thường quý vị thấy một cái người họ nghi ngờ về thiền định, nếu mà họ chính được thiền định thì họ hết nghi ngờ. Còn chúng ta học và chúng ta thấy những trạng thái tâm như là những chúng sanh đạt được thiền sanh về, như là đạt được cơ thiền sanh về ba cõi cơ thiền, đạt được thiền tam thiền sanh về ba cõi thiền thiền, đắc tứ thì cũng là gọi tam thì là ngũ thì cũng phải gọi tứ thì. Thì những cái điều đó được Đức Phật này đưa ra cái hình ảnh và nói lên cái tâm tư và nói lên cái năng lực thiền định của những người đó. Và có những nhân sanh rất là đặc biệt ở trong cuộc đời này thì họ có thể dễ dàng tu học thiền định. Thì cái đó là một cái thói quen của họ ở trong cái quá khứ, và hiện tại thì họ vẫn còn thích thú ở trong vấn đề tu học thiền định. Nhìn vào những cái điều đó thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói về một cái người hoài nghi đó là một cái điều mà dẫn chúng sanh luân hồi rất lâu. Nó là một trong những loại ác pháp mà làm chúng sanh nó không gian lưỡng lự, không có thể làm chiếm ngộ kiềm định thần không thẳng trí, không có thể nào giải thoát được luân hồi. Chính vì như vậy nên được đặc tính của con thứ nhất của con sư tử là nó hành trì, là cái tâm của nó trong sạch, sáng kẽo, không có kỳ vết và không có nghi hoặc. Điều thứ hai của con sư tử thì con sư tử có bốn chân và vì mình giả có bốn nền tảng của thần thông. Bốn nền tảng này có lẽ là chúng ta nhìn bài bốn nền tảng này là không biết có phải là bốn thần túc đó là dục thần túc, thần thần túc, tâm thần túc, phẩm thần túc. Tại vì thường thường quý vị biết rằng những cái điều như vậy nè thì là cái điều mà thường thường quý vị hay nghe nói là một cái người tu tập có bốn niệm xứ, bốn tính cần, bốn nghiêm túc. Bốn nghiêm túc đó là dục nghiêm túc, cần nghiêm túc, tâm nghiêm túc, phẩm nghiêm túc, là cái điều kiện để mình có mong mỏi để giác ngộ, có mong mỏi để thành tựu thì mình mới nỗ lực để mình tu tập. Cũng như ở đời họ có sự mong mỏi, họ mới tích lũy của cải, tích lũy kiến thức, tích lũy tài sản, tích lũy điều này điều kia để tiên tròn cái hạnh ước mơ của họ hay cái điều kiện ước mơ của họ. Thì họ tích lũy nhiều điều để cuối cùng họ thành công cái sự ước mơ đó. Thì Đức Phật này nói một người mà họ tu tập, họ muốn đạt được đạo quả đó, thành công thánh trí đó, thì họ phải có cái sự tước nghiền mà mình gọi là dục nghĩa túc. Dục là một cái sự mong mỏi, và điều này đó thì giữa đời và đạo cũng không khác nhau. Cái mong muốn, cái sự mong muốn mà rồi đức Phật thì kia ra hai lại mong muốn là tham dục và pháp dục. Tham dục là người đó tham vào cảnh sắc không khí vị xúc pháp những dục lạc đó, còn pháp dục là những người ước mong chứng đắc được cơ tiền nhị tiền tam tiền tứ tiền, ước mong chứng được kim nhãn thông thiên nhị thông tha thập thông thần thông túc thần thông hoặc là cái lậu thần thông. Như vậy thì cái chữ ước mơ đó mình gọi là cái pháp dục, ước mơ chứng đắc được tiền đạo quả gọi là pháp dục. Còn cái chữ ước mơ mà hưởng thụ những dục lạc thì gọi là tham dục. Như vậy thì cái điều thứ hai của lời sư tử đó là nó có bốn chân đó, thì người tu đó cũng phải có bốn tháp để có thể làm nền tảng để đưa đến làm nền tảng thành công. Đó là bốn điều là dục như tốt, tầm như tốt, phẩm như tốt, phẩm như tốt. Dục như tốt là sự ước muốn, thành ra chúng ta thấy cái tâm thể dục đó, tâm thể dục nó hợp được 101 cái tâm, nghĩa là nó hợp được 101 cái tâm. Và trong đó thì nó hợp được những tâm thiện, những tâm bất thiện thì đều có hết, có hữu dục đều có. Trong 101 cái tâm đó trừ ra 18 tâm vô nhân. Như vậy thì những điều mà 18 tâm vô nhân và ở trong đó có cái tâm mà tâm chi hài nghi là một cái trạng thái hài nghi phân dân lưỡng lự đó, thì nó không hợp với cái dục, dục là sự ước muốn, còn hài nghi là sự phân vân lưỡng lự. Nên khi mà nói đến dục có thì phân ra hai cái loại dục là tham dục và pháp dục, mà ở đây cũng nói đến cái sự sự qua dũng của con, cái sự bốn chân là nói đến cái sự hùng dũng của nó là một trong bốn cái pháp và vị hành giả hay có đó là dục duy tốt. Cần duy tốt là một cái sự siêng năng, một cái sự siêng năng mà nâng đỡ những cái pháp mà có mặt, nâng đỡ nó lên, bởi vì trong đó có bốn cái điều kiện mình nói là cần thì có cái thận cần, trừ cần, tu cần và đạo cần. Thận cần là gần gũi những cái người kinh nghiệm và những người thành đạt, hay là những người trí thức, những người có kinh nghiệm, thận là thận cần. Trừ cần là xa rời những cái điều kiện xấu xa, những cái người bạn hư hỏng, những cái điều mà tổn hại, nguy hại đến cái sự ước muốn của mình, hay là nguy hại đến cái sự ước muốn nó trở ngại và không đem được sự thành công. Như vậy thì cái cần là trong đó nó có cái pháp mà gọi là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Thận cần là gần gũi những cái chỗ tốt, gần gũi bạn tốt, trừ cần là trừ xa rời những người xấu, xa rời những sự chướng ngại. Rồi tu cần là chúng ta cố gắng tu tập, giống như bồi bổ hoặc là phát triển thêm những cái gì mà để đạt được cái vấn đề đó. Không phải cái người tu dậm chân tại chỗ, cố công tu tập tiến bộ lên. Ví dụ một người kiếm sơ tiền rồi phải cố kiếm nhị tiền, tam tiền, tứ tiền rồi mới có thể có thành công được. Nếu người đó kiếm được sơ tiền mà dậm chân tại chỗ đó thì người đó không có thể là tu tiến lên cao. Như vậy thì đó là một cái sự không có tiến bộ. Còn sự tiến bộ là mình phải nâng đỡ cái tâm lên, nâng đỡ lên cái điều kiện để tiến lên một cái tầng kỳ cao hơn. Đó là tu cần, bảo cần là gìn giữ, đắp bồi những nền tảng, luyện tập những cái căn bản. Ví dụ chúng ta thấy một cái người tiếp pháp dẫn đạo mà cũng phải luyện lại những căn bản họ có, và họ tiếp tục tô bồi thêm những kiến thức, kinh nghiệm tu tập, kinh nghiệm trong cái học hỏi để tô bồi thêm. Thì dù là cái người buôn bán họ cũng vậy, họ phải bảo vệ được cái thương hiệu của họ. Và thường thường ta gọi là bảo hộ được cái thương hiệu, bảo vệ được cái thương hiệu của khách hàng, hay là cái cách mà phục vụ đó. Thì Đức Phật thầy cũng nói như vậy, cái người tu tập đó họ cũng phải có cái bảo cần là gìn giữ những cái đức tính tốt đẹp của mình có. Đức tính đó là một cái điều kiện để đạt được những cái loại thành công, đó là tâm thành tốt. Tâm thành tốt đó là đạt được những cái mình gọi là tâm giải thoát, gọi là chính những cái tiền rời ra khỏi, tự nhiên là từ tâm giải thoát ra khỏi thân tâm, hoặc là thận tâm, nghĩa là thủy tâm giải thoát ra khỏi những cái phiền não do cái thân thần. Tả tâm giải thoát là ra khỏi những cái phiền não hại. Thì những cái điều đó Phật Ngài nói rằng một cái người mà muốn được cái tận tâm, hay là muốn nói đến cái dục nghi tốt, tận nghi tốt, tâm nghi tốt đó, là người ta phải luyện cái tâm của mình, mà Đức Phật là luyện cái thiền đó. Thì như là khi hướng thiền người tại, nhập thiền người tại, trụ thiền người tại, tức thiền người tại, giải tại, hãng thiền người tại, làm cho tâm mình thiện cảm ở trong cái vấn đề mà chính bằng nhập các tình thiền. Đó là cái điều thiền, là gọi là cái tâm của mình được tự tại trong các hành trí. Có nghĩa là người đó giống như là cái người mà muốn an trú và cho thiền, nghĩa thiền, tham thiền, tứ thiền vào thời gian nào cũng được đó, mà không có bị trở ngại. Giống như là người có áo đẹp cũng mặc được, cái áo nào cũng được. Thì cái người mà họ, cái tâm của họ tự tại đó, thì họ tâm những hành trí, họ có thể an trú vào đề mục đó, thanh đỏ thẳng dạng được những lưỡi giới có như con từ tâm giải thoát đi tâm nghĩa tâm cả tâm giải thoát. Đó là cái tính chất mà ở trong cái bộ Lưu Niệm Giải Đạo nó nói về cái tâm mà một cái người gọi là tâm giải thoát ấy. Đó là cái điều kiện mà phải có với một cái người mà muốn chứng đắc được thần thông, là những cái loại mà như một hình biến thành nhiều hình, là đi xuyên qua tường có chất, đứng trên nước không có chìm, đứng trên hư không có đất xuống, đi xuyên qua núi non như là đi trong hư không. Thì những cái điều đó là những cái điều mà Đức Phật nói những người có thành công đó, họ có cái khả năng này. Thì bốn cái kinh của con sư tử là nó đến bốn cái nền tảng của một người hành giả hay là cái người tu tập hay là vị thiền tu. Như vậy á, thì cái tâm á, được tu tập, được làm cho sung mãn đó, là cái tâm chúng ta là cái tâm an trú và các cái đề thiền, trong đó là bốn mươi đường thiền định mọi người được thể an trú đầy đủ và là chọn một trong bốn mươi đề mục thiền định đó để làm cho nó viên mãn một cái đề mục thiền định nào, thì đó là chúng ta gọi là tâm thiền đạo. Nên gọi là tâm thành tốt và thẩm thành tốt đó, là nói đến cái trí tuệ mà chúng ta biết một cái người có trí đó thì họ mới chọn cái cách tu thiền. Ví dụ chúng ta thấy nói về cái cõi dục chúng ta đó, thì chúng ta còn phải ăn uống vật thực, còn phải đại tiện tiểu tiện, còn những người chứng thiền đó thì họ tâm địa ở thiền, họ có cái vật thực là thiền diệt thực, họ không phải khổ lụy về như là cõi nhân loại chúng ta ăn vật thực đó thì sợ bị độc tố, uống nước đó thì sợ nhiễm những cái hóa chất, hoặc là hít thở không khí đó thì sợ không khí ô nhiễm những cái loại độc tố. Thì con người chúng ta nếu mà có cái trí tuệ, chúng ta thấy khỏi dục á, cái tuổi thọ khỏi dục và cái dung sắc khỏi dục hoặc là hạnh phúc khỏi dục á, nó không có như cái khỏi sắc. Chúng ta nhìn vào cũng như là những con thú nó hưởng những dục lạc, nó khô tháo, nó ăn uống những loại thực tế nó cũng không giống như con người. Mà con người thì có tấm chi tiên tứ đại thiên vương đau lợi giảm ma đó, tức quá lạc tha hóa tự tại đó, nó thần tượng cao hơn. Nhưng mà nếu so sánh với cõi phạm thiên thì khỏi dục đó, nó không có bằng, nó không có thù thắng mạnh. Những cái vị đó có những cái sự an lạc đó, nó liên kết, nó nối dài, chứ không như là cõi dục mà có những loại tâm treo vào, có những tính chất không giống như là chúng sanh ở cõi phạm thiên sắc giới. Mà những người đó có tuổi thọ như là còn một tuần vạn kiếp chứ, hoặc là nửa kiếp chứ, hoặc là một kiếp chứ đó. Đó là nói đến những vị sơ thiền thôi. Còn nói lên những vị cao hơn nữa là có thể như là năm tâm kiếp cái chất, như là khỏi vạn quả hay là khỏi vô ngữ. Những chúng sanh đó có thể sanh vào khỏi sắc giới, như là khỏi năm định sư tiên hay là khỏi vạn quả, có thể từ 2.000, 4.000, 8.000 cái đất, những cái chúng sanh nó có tuổi thọ lâu dài như vậy. Nên Đức Phật Ngài mới nói người mà có cái tuệ thấy rõ như vậy đó, người đó hướng cái tâm tu tập thiền định để sanh về những cảnh giới có cái tuổi thọ lâu dài, có những cái hạnh phúc an lạc nhiều hơn những cõi dục giới này. Cõi phẩm thiên vô sắc đó, là không còn hệ lụy cái sắc này nữa, không bị mưa nắng, không bị ảnh hưởng vật thực, không bị xúc chạm rồi mũi gió rét bụi bặm nên cái thân này không phải thấm rửa, không phải ngủ nghỉ bất quả trên cái thân này. Những cái vị phạm thiên vô sắc là một cái những cái chúng sanh này cao cấp hơn là tâm kiến pháp giới, cao cấp hơn là kiến thức dục giới rồi phải đến lòng. Thì đó là những điều mà chúng ta thấy những người có trí đó thì dùng cái tâm trí hợp trí để tu tập thiền định, để mong rằng mình sẽ đắc được các loại thần thiền này, mình trở thành làm những vị thần tiên có những cái thành công. Mà trong kinh thì Đức Phật này nói về những hội chúng, trong đó có hội chúng của thần tiên là đệ tử của Đức Phật, và những cái chúng sanh đó có cái trình độ, có cái trình độ cao hơn với cái tâm tục kinh là tâm có thiền. Nếu những vị đó sau khi tâm quả mình chung nó cũng không chúng mình cũng là người chứ không phải những cái tiên dục giới, thì có thể là từ cái cảnh giới tiên tiên rớt thẳng vào xuất tâm, rớt thẳng vào địa ngục. Còn những vị phạm tiên sắc giới hay là những vị phạm tiên thì họ bị hoại rồi thì cũng không chứ là người. Đó là cái điểm đặc biệt phù diệu của những cái chúng sanh có cái tình chi kiến cao cấp hơn, hay là có những cái những cái năng lực thiền định, những tâm này đặc biệt hơn là những chúng sanh ở cõi dục giới hay là cõi tiên tiên sắc giới, phẩm tiên sắc giới là những cái vị phạm tiên vô sắc giới. Như vậy thì Đức Phật này nói về cái phẩm ý tốt là cái trí tuệ, và có trí tuệ để chọn lựa cái đề mục tu tập thiền định, mong rằng đạt được loại thiền này để có thể có những khả năng mà từ cái tâm thiền nó cho cái tâm thực kinh và những cảnh giới đó từ họ lâu dài có những cuộc càng lạc nhiều hơn cái phẩm loại này. Đó là cái điều thứ hai của cái ông sư tử. Như vậy thì chúng ta thấy nếu một cái người mà có bốn nền tảng dùng thần tâm phẩm để luyện tập để có tình thức để có thành thông, mà chúng ta cũng thấy đối với những cái chúng ta đặt tiền như là tâm cho tiền và tâm về làm đại phạm tiên, phạm phụ tiên và phạm tứ tiên á, mạnh yếu đều do bốn cái thần tốc này, dục thần tốc, phạm thần tốc, tâm tốc, đại phạm thần tốc. Nên những cái thanh này có sự làm đại phạm tiên là vua cái trời phạm tiên, hoặc là phạm phụ tiên, quan của đại phạm tiên, phạm tứ tiên là chân khỏi trời phạm tiên. Như vậy đó là những cái nền tảng mà cái tư cách thứ hai của con sư tử nó có được. Tư cách nữa là con sư tử có cái mồm đẹp, lông đẹp, tinh ý. Nên từ thường chúng ta thấy người ta vẽ con sư tử đó thì con sư tử nó có cái mồm, cái mồm con sư tử rất là đẹp, là nó rất là hùng dũng. Như vậy thì muốn nói đến cái như vậy, tương tự như vậy, những hành giả chúng ta tu tập đó thì có cái mồm là giới. Giới đó là chúng ta hiểu rằng lục căn tu túc thanh tịnh giới, hoặc là nương nhờ thanh tịnh giới, hoặc từ thanh tịnh giới, hoặc là giới bộ thanh tịnh, nghĩa là người đó ở cái cấp độ nào, cư sĩ thì người có năm giới thanh tịnh, sa di thì người đó có 10 giới, 150 một pháp, hay là nói đến cái sa di giới, thì tu giới, hoặc là thì tu ni giới. Bất luận là ở cái cấp độ nào thì vị đó có những cái học giới tương ứng, gọi là tâm kinh Đức Phật gọi là cái sức mạnh sắc đẹp, sức mạnh tài sản, sức mạnh quyến thuộc, sức mạnh con trai con gái, nhưng mà không bằng cái sức mạnh của giới hạnh. Vì sức mạnh của giới hạnh là sức mạnh nội tâm, sức mạnh bên trong, còn những sức mạnh kia là sức mạnh bên ngoài. Nên khi một cái người mà có sức mạnh bên trong đó có thể duy trì hạnh phúc bên ngoài. Nếu người đó có giới không thất thanh, không trộm cắp, không đại gian, không lấy giới, không uống rượu đó, thì người này gìn giữ được cái sắc đẹp, hoặc là người đó gìn giữ được cái tài sản, gìn giữ được quyến thuộc, hoặc là gìn giữ được con trai con gái. Nhưng mà nếu người đó tạm gọi là dân thì những cái hạnh phúc bên ngoài sẽ bị đánh đổi mất đi, thành ra Đức Phật là hạnh phúc của giới này rất là quan trọng. Và cái ông bộ con cái tử nó có lông đẹp cũng như vậy, người tu tập thì có giới, cái giới là trang điểm cho cái hành giả này trở thành cái người đẹp. Vì một cái người có giới thì không có làm tổn hại chúng sanh, thì người ta nghe nói cái vui khí là cái người giữ giới. Và chúng ta cũng thấy điều này nói lên Phật giáo mà các thế giới họ gọi là hòa bình, tôn kinh Phật giáo, thì Phật giáo không có cấp thanh tự cấp tài gian nói dối ngủ. Đó là những căn bản của những cái người tu sĩ. Còn những vị tu sĩ thì còn những cái giới cao thượng hơn. Nhưng mà ở đây dù chúng ta giữ một giới thì cái sự cảm nhận của cái tôn giáo của ta là hạnh phúc. Chúng ta thấy có những cái tôn giáo không giữ giới sắc thanh, nên họ ôm biền sát hại người khác, làm cho mọi người sợ hãi khi mà có những cái tình ảnh của những người đại diện tôn giáo đã tới. Còn trong khi những cái hình ảnh những người đại diện tôn giáo và đạo Phật tới đâu đó thì người ta thấy đó là hòa bình, đó là sự an vui, đó là không sự não hại chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói cái đó là cái điều mà là trang bị đẹp cho con sư tử. Người hành giả thì có giới trang đẹp cho có sức mạnh nội tâm, nên từ trường Đức Phật là sức mạnh bên trong, đó là giới mạnh trí tuệ sức mạnh đặc biệt. Điều nữa là điều thứ tư là dầu con sư tử đó, nó có bị đói khát đến chết, đức sinh mạng này cũng không hạ mình với bất cứ cái con vật nào. Nếu chúng ta có lúc nào nó co với động vật thì chúng ta thấy những con sư tử nó bị thương tích, nó ốm như vậy, nhưng mà nó bị những con sâu từ cái kia nó mà tấn công và giết hại nó cũng rất là anh hùng. Nó luôn luôn cắn trả lại, dù là cái dưới nó chết thì nó cũng không có gì dễ sợ. Thì như vậy nên muốn nói đến cái người tu hành không phải vì những cái y phục mà hạ mình, hoặc là vì vật thực sự hạ mình tôn vinh những người khác, hay là hạ mình tôn vinh những cái người khác để mình được lệ lạc, hay là được vật thực, hoặc là được y phục, hay được cứu kỳ mình, hay được chỗ ở. Như vậy thì chúng ta thấy con sư tử nó không có đầu phục bất cứ với loài nào, thì cái vị thì tu hay là cái người hành giả không đầu phục với bất cứ cái trường hợp nào để được bốn món lực dùng, đó là thuốc trị bệnh, đó là y phục, đó là vật thực ăn, đó là cái chỗ trú ngụ, cũng không hạ mình. Như vậy thì đó là cái tính chất thứ tư của con sư tử, là không bao giờ biết sợ những loài nào. Thì tính chất của người hành giả, người tu hành là cũng không vì bốn món lực dụng này mà khuất phục một người nào. Điều nữa là con sư tử nó ăn vật thực theo tuần tự. Thì cái điều này Đức Phật nói đến vị tỳ khưu đó, đi bát á, thì dùng cái tuần tự, đi bát tuần tự là đi từ nhà này đến nhà kia. Thì con sư tử á, thì nó ăn là vật thực theo tuần tự, mà nó ăn từ từ và nó không phải là lựa chỗ ngon, mà nó ăn nó bỏ nó dở. Mà con sư tử thì bình thường thì thấy nó ăn cái thịt, là khi con vật chúng tôi thường thấy là con vật đó mà bị giết rồi, là con sư tử sẽ cắn ngay cái bụng và ăn thịt mà chỗ mà bắt đầu mềm hết rồi ăn vào. Thì cũng như vậy, nói đến cái vị tỳ khưu đó, thì đi tìm vật thực mà ăn đó, thì cũng đi từng tự, từng lớp, từng nhà, tất thực từng nhà, thích thực theo cái pháp mà Đức Phật dạy. Một bát cơm nhà nhà một mình muôn dạng tam chỉ vì thanh tử tự vui phòng cảnh không nhà, có nghĩa là người đó thích thực đó để đoạn từ cái lòng tham. Với bình thường cái lòng tham á là chúng ta thích chỗ này, chúng ta vọng muốn ngày mai sẽ gặp được cái người họ ra cúng dường một thực ngon, hoặc là hôm kia cúng dường một thực ngon, là tháng trước cúng dường một thực ngon, mong rằng ngày hôm nay mình đi mình gặp lại người đó, mong là người đó sẽ cúng dường một thực loại đó cho mình ăn. Thì đó là những người mà có thể là vì cái tâm vọng muốn đó, gọi là cái tham dục hay là cái dục tư duy đó, đã thúc đẩy người đó có cái sự suy nghĩ, là cái suy nghĩ không phù hợp để tiến hóa trong cái đường đạo. Như vậy thì con sư tử có tính chất là mắt được con ngồi thì ăn từ từ cái lớp nó ăn vào, chứ không phải nó chỉ lựa thịt ngon nó ăn rồi nó bỏ giờ mà là từng tự ăn. Thì cái vị tỳ khưu của đi bác cái từng tự cái tiếng lót mà từng nhà không bỏ nhà hết, nên thường thường chúng ta thấy giữa thầy các sư phán ở ngã nên ra đi bác hai vị cũng có tâm từ, rồi một vị thì nghĩ rằng mình đi bác nhà nghèo vì những người nghèo họ cúng dường cái ngày học phước để thành được ở trời. Còn tôn giả Ananda nghĩ rằng những người nghèo khổ thiếu thốn như vậy, mình đi bát nhà họ làm cho họ thêm gánh nặng là cúng dường là họ đói khát. Nhưng mà khi gặp Đức Phật thì Đức Phật này dạy thức từ nhà, người nào có tâm họ muốn đi tính điều, không phải chê người nghèo hoặc không thích người giàu. Cái tâm khen chê nó không có, nó bị tâm môn. Nếu mà chúng sanh đó kiếp trước có phước, bây giờ kiếp trước làm phước nữa thì điều cũng nhận. Hoặc những người kiếp này họ nghèo khổ mà họ thấy chư tăng họ bố thí cũng nhiều mà cũng nhận, vì có bố thí như vậy họ mới thoát khỏi nghèo khổ. Còn nếu mà mình vì thương họ nghèo khổ mình không nhận vật thí của họ đó thì họ sẽ nghèo khổ tiếp diễn. Thì bố thí là bán cái nghèo diệt khổ. Còn nếu người không có bố thí thì người ta không thể nó thoát khỏi khổ nghèo. Do cái sự bố thí không có mà chúng ta làm cái phước vật chất không có, thì người ta sinh ra không có vật thực, không có tú xứ để ở, không có vật thực, không có y phục để mà. Thì cái điều đó là do chúng sanh nó không có phước vật. Như vậy thì cái con sư tử nó ăn ô mồi thì ăn từng tự tiếng lớp. Đức Phật này dạy cái tăng đi bát, thì đi bát từng nhà, dù nhà giàu hay nhà nghèo thì cũng đi đúng theo pháp, đứng và chú nguyện cho mỗi gia đình như vậy, từng nhà bước qua từng nhà dù họ đặt bạn của đạo pháp, thì vị thiền tu vẫn từng tu tất cả từng nhà. Và cái sự tích cực tình nhà là biểu đó không có chọn thức ăn cao sang hay là chê thức ăn thấp hèn. Như vậy là cái tính chất thứ năm là sư tử là ăn tình tự, khi bắt được con thú nó ăn tình tự thứ nó ăn. Và cái điều nữa là con sư tử có một cái điều khác nữa là con sư tử có thói không ăn cái đồ tích trữ. Chúng ta thấy con sư tử nó bắt được con vật, con thú là nó chịu ăn. Ăn xong rồi thì còn lại những con chó rừng gọi không cần cần ăn. Bữa hôm sau thì nó sẽ bắt cái con vật khác chứ nó không bao giờ ăn lại cái vật thịt mà hôm qua con thú nó bắt hôm qua mà nó ăn bữa nay ăn lại nữa. Đó là tính chất của vị cô mà khi kiếm được vật thịt rồi chỉ ăn có một lần thôi, chứ không có để dành cái vật thịt đó ở trong một cái chỗ nào để ngày mai tiếp tục mình ăn cái vật thịt đó. Thì cái đó là tính chất giống đôi sư tử mà vị thiền tu cũng phải có cái vị thành giả tu tập phải có cái tâm tư như vậy. Thì bình thường chúng ta hay bị cái cảnh vị làm chúng ta khởi lên cái tâm tham ái. Vật thực nào ngon thì mình hay có tâm tích lũy. Tích lũy như vậy nó có nguy hiểm mà chúng ta thường nói gì như là bị cắt cái miếng nhớ cái miếng xong là con sâu, hoặc là bị cắt cái bốn giường y mà nhớ cái y xong là con kẹp. Thì những tính chất đó nên Đức Phật gọi dạy cái lòng tham nó luôn luôn dính mắt, và những người muốn bị lòng tham đó phải biết cái vật thực đó mình chỉ ăn một lần, không tích lũy vật thực đó, vì tích lũy vật thực đó có thể có nguy hại đến những cái cảnh giới tái sanh của mình. Điều nữa là nói cái tự là tự tử không có lo âu do đã không đạt được thức ăn. Ví dụ con sư tử á, thì nhiều khi quý vị thấy có nhiều khi nó bắt được con vật, có nhiều khi nó không bắt được. Có nhiều khi chúng ta coi trong cái động vật á, có nhiều con sư tử nó mấy ngày nó không bắt được con vật. Nhiều khi á, con vật con trôi bự quá mà con sư tử cái nó nuôi mấy con sư tử con thì nó cũng luôn luôn á, là coi khác có khả năng để bắt hay không. Nếu mà không khả năng bắt thì nó nhiều cái chuyện diễn đó. Còn nếu mà nó không khéo thì nó bị con câu hút nó bị thương rồi nó bị chết. Nó chết thì con bị chết, thành ra nó luôn luôn có nghĩa là nó phải chịu đựng được. Những cái lúc mà đã đói nó vẫn chịu đựng được. Đó là cái điều khác biệt của cái con sư tử với con thú khác. Như vậy thì cái loài sư tử nó không có lo âu khi mà nó đạt được thức ăn, hoặc là khi mà nó không có đạt được thức ăn thì nó cũng không bị dính mắt, nó không bị mê mẩn, nó không có bị làm cho mình có thể bị chết. Thành ra chúng ta thấy nói về sư tử mà chúng ta coi cái giống cái dòng đẹp đó, có nhiều cái sư tử nó 3-4 ngày nó không bắt được con vật, nhưng mà nó cố gắng chịu đựng để bắt một con vật nào đó phải không bị ảnh hưởng đến nó. Chứ còn nếu mà nó không kéo thì nó sẽ bị chết ra những cái loài thú mà nó bắt, có nhiều khi nó còn bự hơn nó, như là trâu hoặc là ngựa hoặc là loài mà chúng ta thấy rằng những cái loài như là cua câu cổ cũng có cái rất là bự, nhưng mình cũng có thể dám bắt những con đó. Như vậy thì chúng ta thấy một cái vị hành giả tu tập đó không có lo âu không có buồn rầu khi mà mình được quật quật thực hoặc không được quật thực. Chúng ta thấy điều này luôn cả Đức Thế Tôn cũng còn ở tại thế đó, thì cũng còn bị ma dương. Ma dương có nhiều lúc nhập vào linh chúng cho tất cả mọi người không thấy Đức Phật, không có quật thực rồi. Đức Phật đi ra đầu cũng thành thì ma vương diện ra để chọc ghẹo ngài, và ngài nói cái đó là quá duyên phần tự tác thành đầu không bậc thực tập làm phận vui pháp kỹ tiền định đó rồi từ bi đang làm như trời làm tiên. Mà ngài nói cho ma vương biết rằng ngài có cái pháp, cái pháp kỹ đó là cái loại tiền định thực mà ngài đã thấy an trú trong cái pháp kỹ đó, ngài không có bị hệ lụy về bậc thực. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày ngày dạy cái tăng có nghĩa là có bậc thực mình ăn ấy, thì mình ăn không có, mình không phải vì không có vật thực mà mình không có tiến bộ được, nó phải vậy. Mình luôn luôn mình thấy lúc nào cũng có cái thế lực như là ma vương hoặc là yêu tiên ma, thì khi họ phá phách, họ chọc ghẹo mình, và những người họ vô tầm vô quý đó, họ chửi mắng mình, họ xúi dục những người khác chửi mắng mình, thì cái chuyện này luôn luôn nó có và không có thể nào tránh khỏi. Như vậy là cái tính chất mà không có vướng bận về thực phẩm, đó là một cái tính chất làm cho tâm mình không bị mê mẩn, không có bị tầm tội, và thấy được cái điều bất lợi và có cái trí tuệ để thoát ly. Như vậy là cái tính chất này là tính chất thứ bảy của hành trì tự được thành trì. Và Đức Phật này nói đối với cái con sư tử thì nó có những cái đặc tính như vậy. Thì ở đây chúng ta cũng thấy cái vị tỳ khưu nó có những đặc tính như vậy. Nên cái vị tỳ khưu mà khi thực hành á, Đức Phật ngày dạy người, chúng ta có lúc mà chúng ta dở trong một kinh, chúng ta thấy cái bài kinh Mỹ Hồi á, Đức Phật ngày dạy nghĩa là đối với những cái ngoại đạo đó, nó có thể giống như một bầy nai bị nhịn đói nhịn khát rồi ra ăn đam mê, hoặc là cái nghiệp chi đam mê đời chính trần. Còn đối với vị tâm môn á, giống như bầy nai mà biết lúc mà ăn biết lúc biến mất, những người tăng nai không thể nào mà dặn nhảy hồi để bắt được những con nai như vậy. Thì Đức Phật ngày tuyên bố nếu bị vị khô của tu tập như Đức Phật ngày dạy thì ma vương không có đường. Ma vương đồng nghĩa với những người thần, những người tạo tâm những cái bẫy mồi để bắt những con nai. Và Đức Phật ngày ví dụ trong cái loại kinh Mỹ Mồi đó, ngày nói những vị vị khô mà tu tập đúng như vậy đó thì nghĩa là mờ mắt ma vương, có nghĩa là có những cái tư chất tu tập như là bốn cái kinh như bốn thần túc để đạt được những loại thần không phóng trí đạo quả, hoặc là ăn uống, hoặc là không có tâm tham để tưởng nhớ những cái vật thực này đó. Thì những cái tính chất đó là những cái tính chất mà tù thắng của cái vị tỳ khưu để diệt trừ tiền não ma, ngũ uẩn ma, tử thần ma, pháp thần ma, tiêu thiên ma, thoát qua năm cái loại ma. Với cái tư cách của mình tỳ khưu là bốn ma phát hạt tất thực đó, thì cái đó là cái hạnh mà cái gì đó khi mà đưa vào cái hạnh đó để thành tựu được cái đạo quả Niết Bàn. Thì hôm nay chúng ta học chuyên qua bảy cái điều mà nói về cái con sư tử, và bảy cái điều đó thì được nói từ một cái tình hiện ẩn dụ của con sư tử mà nói đến cái pháp hành của vị tỳ khưu, hay là cái pháp hành của hành giả mà muốn thoát ly luân hồi. Vì đó luôn luôn là có cái tính chất như vậy. Thì chúng ta thấy như là ngày các cái bác ngày ý thức thực mà được cái loại vật thực nào đó, và chúng ta có nhiều lúc nghe ngày nhận vật thực nói của những người cùi, thì chúng ta thấy dù là vật thực của người cùi thì cũng ăn, vật thực ngàn khổ của người làm thì ngày cũng ăn, và ngày luôn luôn mang nghĩ có cái tỷ đủ ăn thực loại thức thực mà không sạch. Thế chúng ta thấy những người vật tử mà và thường thường chúng ta đi cúng dường một người nào đó mà là Phật tử đó, thì chúng ta thấy mình đi cúng dường là những người đó không phải là những người như là đi tụng kinh làm đám cho mình, cũng phải là những người có tâm tư sao ở ngày tục thôn là mai là mối, hoặc là những người đó không phải là sư phụ của mình đi cúng dường, và khi mình cúng dường mình biết những người là những người tu hành chân chánh. Nên thường thường cũng chỉ thấy về những cảnh giới chư thiên ấy, mà Đức Phật nói cõi cái cõi nhân loại chúng ta cũng có tìm được cuộc thực chúng ta ăn rất là vất vả, còn cái cõi tha hóa hiện tại mình muốn cái gì ta, mình muốn cái gì đó người ta hiện ra cho mình hưởng, còn cõi quá lạc các người đã muốn cái gì người ta tự hóa ra là mình tạo dựng cái đó, và quá cao hơn, thành muốn gì có người họ hiện ra cho mình được. Nên những người Phật tử khi họ nghe được những cái điều Đức Phật này nói rồi đó thì họ cúng dường cho những cái vị mà gọi là những người mà hạnh tu, thì họ cúng dường cho những người đó, chứ không phải là để người đó làm cái việc gì cho mình. Rồi bây giờ vì cái tình cảm họ làm cho mình cúng dường, rồi thì chúng ta thấy cái tâm mà bố thí cúng dường và cái tâm mà như vậy đó thì được luôn luôn mà cho cái quà cũng không có tốt đẹp bằng cái tâm mà khác mà gọi là có trí hiểu biết, và thường thường chúng ta gọi là tâm thiện học trí cho ra 16 quả, còn những cái tâm thiện nghi trí cho ra 12 quả, có thể là thiếu tư cho ra chỉ có 8 quả thôi. Là muốn nói đến cái người mà suy nghĩ cái trí suy nghĩ về cái âm đức tam bảo thì người này có cái sự bố thí cúng dường nó cho phước nhiều, còn những người mà không có thì nó không cho cái phước nhiều. Thì đây là những điều mà tóm tắt từ cái bài học này chúng tôi xin trình bày bây giờ. Thì buổi hôm nay thì thấy có nhiều bạn nhẹ nhiều mình dạy sư ở trong lớp học, nên tôi xin chấm dứt cái buổi học hôm nay có cái như là trình bày chính nhờ cái trình pháp công đức này để chúng tôi mới tăng lại cô từ đây dịch lại như thế. Tất cả chúng sanh đã đi tìm nhận được Phật chút nhẹ vui trong giấc ngủ. Bây giờ thì con xin giải thích cái tình trạng này đã.
Tạ thứ cái chuyện chuyện tập pháp tăng, cái bậc trí tuệ đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Trong trung hiện bây giờ thì chúng ta có đại diện pháp tính, có chúng ta pháp tính, có chúng ta tuệ siêu. Chúng tôi và thượng thọ đang như vậy, chúng ta có năm vị giảng sư ở trong rung. Xin được mở đầu với sự đoạn Pháp Tân. Không biết sự đoạn Pháp Tân có sự đoạn Pháp Tân có mặt ở trước máy, và sự đoạn có thể giúp trả lời cho câu thảo luận số 1 dự phần. Sự đoạn Pháp Tân, khi mà đọc bài kinh này thì chúng ta cảm thấy một điều đó là đời sống đi tu thì chúng ta không có nghề, chúng ta không có cái nguồn lợi tức cố định. Và ngày nay đó nó có cái chứng bệnh là các vị tăng sĩ rất là lo toan về tiền bạc, hầu như lúc nào cũng thấy mình thiếu, lúc nào cảm thấy cần, và lúc nào cũng muốn kêu gọi để Phật tử hồi cúng dường. Phật giáo Tân, chúng ta đi xuất gia và chúng ta biết rằng chúng ta không có nghề nghiệp, chúng ta không có một cái nguồn thu nhập ngoài cái sự cúng dường của đàn tính. Phật giáo Tân có thể là chia sẻ với để chúng ta đây là làm cách nào mà một cái vị xuất gia đó mà có thể sống tự tại, có thể sống an lạc mà không cần phải quan tâm đến chuyện là mình nghèo, mình giàu, mình có tiền hay không có tiền, mình có được người đàn tính giúp đỡ hay không. Giống như con sư tử vậy đó, một đặc tính sư tử thì nó có thể chia sẻ giúp về cái cảm nhận của thừa bị những người không cái tính thừa.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Gia, Nam Mô Tha Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tùy Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tính nữ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở điều này thì con nghĩ rằng là rõ ràng là trong cái thế hệ giới thuộc mũi nhà giới cái ngày nay đó thì nó có khác với ngày xưa. Ngày xưa thì chúng ta thấy rằng là cuộc đời sống của chư tăng rất là đơn giản. Đơn giản là ở chỗ là các ngài gần gũi với thiên nhiên, rồi cái nhu cầu của về cái bóng vật dụng đó nó cũng rất là đơn giản, rất là đơn giản. Là đời sống các ngài là chỉ đi khất thực để sống, đi khất thực để sống. Khi mà đi khất thực sống thì có lẽ là Đức Phật Ngài đã ban hành những cái việc làm phẩm sự của vị tỳ kheo đó là đi thất thực, thì mình cũng biết là ngày xưa chúng tôi nghĩ rằng các vị đàn tính á, cúng dường các cái món vật dụng hay là vật thực ăn cho chư tăng á, cho các vị tu sĩ, các vị tăng sĩ ngày xưa đó, thì cũng là đơn giản thôi. Bởi vì ngay cả những mình nói là các cái món thượng vị đó, thì thượng vị vào cái thời điện kỳ đó, chúng ta thấy rằng cái phương tiện thì nó cũng đơn giản, đi nhiều lắm thì cũng đi xe bò xe ngựa, đi cũng là đi xe bò xe ngựa mà thôi, chứ cũng không có gì hơn. Phần lớn là chỉ đang đi bộ, đi bằng cái chân của mình, đôi chân của mình, bước chân đây đó, rồi đi khất thực thì có lẽ là ai cho chi dùng nấy, ai cúng dường vật chi thì vị tỳ kheo thọ nhận để dùng cái vật đó thôi, không có cái gì hết. Riêng ngày nay thì chúng ta thấy rằng một vị tu sĩ đó, bây giờ mình nói rằng một điều đó là theo con nghĩ rằng là một vị tăng sĩ mà là tăng chúng ở trong một ngôi chùa, tăng chúng thôi chứ chưa phải là một vị tu sĩ. Khi mà mình nói đến tăng chúng ở trong một cái ngôi chùa đó, thì bây giờ đó là cái đời sống của các vị đó đó, chúng ta thấy rằng nó cũng gần là nó có cái nhu cầu, nhu cầu mà chúng ta thấy rằng là chuyện đi đứng rồi sinh hoạt rồi bệnh hoạn những cái điều này điều kia. Rồi những cái sinh hoạt, mình nói rằng cái với một cái người mà mình biết giới thì vật dụng mình có thì bao nhiêu thì mình xài bấy nhiêu đó, thì nó cũng là cũng không đến nỗi, tức là mình Phật tử, những người Phật tử họ cúng dường nhiều thì mình thọ dụng nhiều, còn cúng dường ít thì mình thọ dụng ít, mình có sao sống vậy, nó đơn giản như vậy. Thì mình nói rằng cái đó rất là tự tại, rất là đơn giản, không có gì phải bận tâm. Nhưng mà do cái xã hội nó tác động ấy, thì cái người mà cái vị tu sĩ ấy, thì chúng ta biết rằng do cái hoàn cảnh xã hội hiện đại ngày nay đó, thì cái cần thiết cái nó khi mà cái môi trường làm việc ấy, đòi hỏi mình phải có một cái nơi nó phải đàng hoàng, nếu mà nó trú xứ thì phải đàng hoàng. Cái y á, thì ngày xưa chúng ta thấy rằng chư tăng á, thì có lẽ là người ta có thể là những cái vị đàn tính á, người ta giàu có thì người ta sẽ cúng dường cho cái y nó loại tốt, nhưng mà không, thường á, thì là y những cái y giải thô đơn giản, hay là thậm chí là những vị tỳ kheo á lượm cái giải ở ngoài Thai Ma Mộ Địa, ta gọi là y phấn tỏ hay băng sư cu lá, thì các vị đấy về giặt rồi mai rồi thành y rồi nhộm rồi bận, nó cũng là đơn giản thôi. Rồi cái phương tiện đi đứng nằm ngồi, đi đứng thì ngày xưa thì phần lớn là đi bộ đi bằng cái đôi chân của mình. Ngày nay mà chúng ta di chuyển từ ở cái chỗ này sang cái chỗ khác đó, thì thật sự là quý vị biết rằng cả hàng trăm cây số hay gần vài chục cây số, thì nói mà đi bộ thì chắc có lẽ là vì chúng ta chưa từng đi, nhưng mà có lẽ là đi cũng khó. Thì bởi vậy cho nên là di chuyển không phải bằng xe, bằng cái phương tiện là xe, rồi đi bằng đường tàu là thuyền, hoặc là ghe tàu gì đó, mình cũng phải đi bằng những cái phương tiện đó. Mà tất cả những cái phương tiện đó đi thì cũng ngay cho không, mà phải đi là người ta phải, mình phải có tiền để trả cho người ta, để người ta cho mình đi. Thì mình nói như vậy đó, thì đó là mình nói những việc tăng sĩ ở tăng chúng ở trong một ngôi chùa. Tuy là mỗi người, ví dụ như là mọi việc đời sống của một cái vị tăng sĩ ở trong một ngôi chùa đó, là gần như là cái vị trụ trì ở trong ngôi chùa đó phải lo, cái vị trụ trì phải lo đời sống, rồi còn phải lo về 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 đời, cái sự tu học của vị đó, quan tâm với đời sống tinh thần đạo đức của cái vị đó ra sao. Nếu là đệ tử, còn không đệ tử thì tăng chúng cũng phải có trách nhiệm. Những vị tăng chúng ở trong chùa đó, ở chung với nhau thì cái vị ở trong chùa phải có cái vị mà chịu trách nhiệm ở trong chùa, như là vị trụ trì hay là vị trưởng lão ở trong chùa cũng phải có cái trách nhiệm để mà chu lo bảo toàn cái việc đó cho những vị tăng sĩ, hay là nói riêng, hay là những vị tu sĩ ở trong chùa nói chung á, thì làm phải như vậy hết. Thì đó là mình nói đến các vị mà tu sĩ bình thường. Nhưng khi mình nói đến vai trò của một cái vị trụ trì đó, thì như quý vị biết rằng ở xã hội càng phát triển thì cái nhu cầu chi tiêu đó nó lại càng nhiều, nhu cầu chi tiêu nó lại càng nhiều, nó nhiều thứ đó. Thì do vậy đó, thì cái nhiều thứ đó thì cái vị trụ trì là phải lo ở đây chúng tôi nghĩ rằng chính vì lo nghĩ rằng cái trách nhiệm của một cái ngôi chùa, mà chúng ta biết rằng cái ngôi chùa nó cũng không phải là một cá nhân ai. Cái ngôi chùa nó là một cái nơi tu hành của những vị tu sĩ, và cũng là một cái nơi mà để cho những cái hàng cư sĩ họ lễ bái Tam Bảo, nơi có thờ, nơi đảnh lễ Đức Phật, hay gọi là nơi bày tỏ cái tín ngưỡng của họ đối với Tam Bảo. Thì cái ngôi chùa nó là như vậy. Rồi ngoài ra còn có những cái sinh hoạt là những cái khóa tu học, rồi cái nơi mà có thể là mình tạm gọi là những nơi mà để sinh hoạt cho cái văn hóa của một cái cộng đồng, của cộng đồng, một cái cộng đồng nào đó. Ví dụ như mình nói là cộng đồng của người Việt ở một cái xứ người, hay là cộng đồng của một dân tộc nào, hay là cộng đồng của cái người gọi là những người Phật tử, thì cái nơi đó là cái nơi sinh hoạt chung. Cũng như mình thấy là cái ngôi chùa của người Khmer đó, thì không phải là họ chỉ có cái chức năng là để cái nơi tu hành không, của những vị tu sĩ không, mà còn là cái nơi mà sinh hoạt văn hóa cho cái cộng đồng dân tộc của họ nữa. Là tất cả là cái học chữ cũng từ trong chữ cái ngôi chùa của Khmer, rồi học văn, học hội họa, hay hoặc là thậm chí phù điêu, tất cả các cái đó cũng là điều ở trong cái ngôi chùa. Rồi sinh hoạt hàng xóm á, nó cũng là từ ở trong cái ngôi chùa. Thì cái vị trụ trì, vị sư cả trong chùa phải có cái kinh nghiệm như vậy. Thì ở đây chúng tôi nói như vậy có nghĩa là cái do cái xã hội nó tác động, nó làm ảnh hưởng và đòi hỏi cái vị mà tu sĩ đó, nó có một cái nhu cầu, mà cái nhu cầu mà chúng tôi nghĩ rằng nó nhiều hơn xưa kia. Mặc dù là Đức Phật ngày dạy đó là như thế này nè, Đức Phật ngày dạy rằng mình có cái tri túc á, thiểu dục và tri túc á, thì nó giúp cho mình nó có được cái sự an lạc, thư thản hơn, thanh thản hơn. Nhưng mà cái điều đó là thật sự là khi mà mình áp dụng á, và áp dụng á, thì rõ ràng là mình là có cái sự an nhàn và thanh thản hơn rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, là nếu như chúng tôi ở một cái cốc, cái am, hay là cái nơi tỉnh thất gì đó, chúng tôi chỉ lo tu thôi, có người hộ độ cho chúng tôi rồi, chúng tôi chỉ lo tu thôi, thì không dừng trận gì chúng tôi phải lo. Bởi vì chỉ đơn giản là một ngày chúng tôi có một cái bữa vật thực để chúng tôi dùng, rồi chúng tôi hành trì Phật pháp là đơn giản, rồi chúng tôi lo hành thiền, rồi hoặc là lo điều này điều kia thì rất là đơn giản. Nhưng mà còn là cái việc mà trụ trì trong một ngôi chùa đó, thì nó mọi mặt hoạt động ở trong một cái ngôi chùa, cả những cái đời sống của chư tăng ở trong một ngôi chùa, rồi những cái pháp tu của những người Phật tử, hay là thậm chí những cái ngày dòng sắc, ta gọi là ngày dòng sắc, tức là ngày Phật tử của Việt Nam chúng ta gọi là ngày giới, hay là ngày sám hối đó, thì phải có cái lễ, Phật tử họ đến chùa, đi chùa, lễ rồi xin giới, thì những cái sinh hoạt ở đây là đều phải có. Rồi chưa kể những cái lễ hội ở trong chùa, lễ ở trong chùa, rồi những cái pháp tu của những người cư sĩ, thì những cái điều đó đòi hỏi cái việc trụ trì cần phải có trách nhiệm để lo. Bởi vì là tổ chức đó là một tổ chức thì phải phải lo những điều đó. Mà vị trụ trì có cái tâm á, thì mình nghĩ là mình làm cái điều này đó là làm vì cái lợi ích chung, vì cái lợi ích chung cho những hàng cư sĩ, hay vì lợi ích chung cho những vị tu sĩ ở trong một ngôi chùa, tức là chư tăng ở trong chùa cần phải phải lo cái việc lợi ích chung, cũng như nghĩ như là cái việc mà mình bồi bổ cái công đức thiện sự vậy đó. Mình nghĩ như là mình bồi bổ các cái công đức thiện sự, mình làm những cái việc này là nghĩ như là cái việc mà mình cần phải làm để tạo cái phước đức, tạo cho cái phước của mình nó được dày dặn hơn thêm. Và khi mà mình làm á thì mình đừng có cái chuyện mà quá câu nệ hay là quá câu chấp. Khi mà mình nói mình câu chấp về tư hữu cá nhân á thì mình đã bị khổ, bị khổ. Còn khi mà mình nói là mình không câu chấp á thì nó cũng khó, cũng khó. Nhưng mà mình làm ở một mức trung dung á, với vai trò mình làm ở một mức trung dung, có nghĩa là mình làm nghĩ gì là lợi ích của tập thể, vì lợi ích của sự tiến bộ của Phật pháp, sự lợi ích tiến hóa của Phật pháp, làm cái sự công việc đó cũng như là sự hoằng pháp. Mà chúng tôi nhớ rằng là cái việc là đối với một vị trụ trì là phát triển, làm sao phát triển cả hai mặt, về mặt hình thức là làm cho có ngôi chùa nó khang trang, có một cái nơi thờ tự cúng kiến, thờ tự ta nói đơn giản vậy, rồi cái nơi mà chư tăng ở, rồi các cái hạng mục ở trong một công trình của một ngôi chùa có thể đủ đáp ứng cái đời sống tu tập của chư tăng tại chỗ, và cái nơi cũng là đáp ứng được cái nơi mà tu học của những người Phật tử, tu học của những người Phật tử. Ít ra thì những người Phật tử sám hối, ngày sám hối ngày giới thì cũng đi đến chùa để xin giới, rồi tu tập một ngày, hay hoặc là mình đến chùa để nghe pháp chẳng hạn, thì điều đó cũng phải là có thể đáp ứng được. Thì ở đây đó, với một cái vị trụ trì đó có cái trách nhiệm là làm sao phát triển cả hai mặt, đặc biệt là phát triển về mặt ở nội tâm, tức là về mặt nội dung đó, về mặt nội dung đó, có nghĩa là về hình thức đó, làm sao cho cái ngôi chùa nó được khang trang. Nhưng mà khi mà mình nói là cái khang trang này đó là để là một cái cơ sở của mình gọi là của giáo hội, nhưng mà phải nói là của tăng chúng, của tăng chúng và sau này. Còn khi mà mình nói là cái đời cái nội dung thì làm sao dù là có ít Phật tử như vậy cũng phải có cái phương thức để phương cách để mà hướng dẫn cho những người Phật tử được hiểu Phật pháp để tu học và được lợi ích, và bản thân ở trong chùa vị đó cũng phải tu tập, rồi làm sao có được cái sự tiến bộ tu tập ở trong chùa từ những các bậc xuất gia cũng như là các hàng cư sĩ như vậy. Thì với cái việc mà mình làm á, chúng tôi nghĩ rằng mình làm á là vì cái lợi ích chung đó, cho nên là mình không có cái gì mà mình phải ngần ngại. Và đặc biệt là mình cũng phải hiểu một điều đó, đối với người cư sĩ thì khi mà người Phật tử đó thì có nhiều giới khác nhau, có những người khá giả một chút, có những người rất là bình thường, tức là rất là nghèo. Nhưng mà cái người nghèo á nó nhiều hơn là cái người già, rõ ràng là như vậy rồi. Cho nên là đối với cái tùy tâm của những người cư sĩ, những người Phật tử, họ tùy tâm để họ phát tâm để họ cúng dường hộ độ, như là cái trách nhiệm của những người Phật tử. Bởi vì Phật dạy đó, những người Phật tử có ba cái phần sự là học pháp, hành pháp và hộ pháp. Thì trong cái việc hộ đó, hộ độ đó, thì trong đó ngoài cái việc mà hiểu, học hiểu Phật pháp để hành trì cũng là cách hộ, rồi ủng hộ cho cái việc tài chánh vật chất để mà cúng dường tứ vật dụng đến chư tăng cũng là cái cách hộ độ, cũng là cái cách hộ độ. Thì đối với những người Phật tử tùy tâm họ cúng dường hộ độ như thế nào thì họ hộ độ để rồi chư tăng yên tâm mà tu học. Và chúng tôi còn nhớ ở trong kinh Phật có dạy rằng là mình thọ những của đàn á thánh tiến đó, thì cũng không phải vì vậy mà mình giống như là trong kinh nói là mình vắt hết sữa bò đó, vắt hết sữa bò có nghĩa là mình cứ kêu gọi rồi mình cứ kêu việc này việc nọ, mình cứ cứ làm hoài, cứ làm như vậy thì người cư sĩ cũng rất là mỏi mệt và thậm chí là rất là nặng nề việc đó. Cho nên rằng ở một mức độ nào đó thì người nó tùy theo chúng tôi nghĩ rằng là mình làm với thiện tâm, mình làm với cái đại chúng chung vì cái lợi ích chung, thì tùy vào cái phước duyên nó đến đâu thì mình sẽ làm đến đó. Và cũng như chúng tôi nói rằng trong chú giải thì các ngài có nói rằng cái pháp của vị trụ trì đó cũng phải làm sao để cho những người đàn tính biết để hậu độ cúng dường đến tăng chúng, cúng dường đến tăng chúng tức là biết kêu gọi, nhưng mà không phải là mình kêu gọi bằng một cách coi như là ráo riết, hay là chúng tôi sử dụng cái từ ráo riết có nghĩa là cái gì mình cũng kêu gọi, cái gì mà mình cũng đánh động hết, thì rõ ràng là cũng không hay trong việc đó. Cho nên là tùy vào duyên người Phật tử có thể hộ độ được một mức độ nào, để gì, mà quan trọng nhất là cái tâm của mình nghĩ đến cái đại với cái đại chúng chung, vì cái lợi chung hay là cái đại thể nào đó, thì mình làm một cách vô tư như vậy đó, thì nếu có chuyện gì xảy ra thì mình cũng tự tại, hay chúng tôi rằng mình tự tại, bởi vì mình hết lòng sẽ lo cho Phật pháp không có tương hữu về chính mình, thì mình sẽ được cái gì đó mà mình nghĩ rằng dù cái điều đó được hay không được, không phải là mình không có chắc, nhưng mà được không được thì mình cũng không phải gì mà mình phải khổ sở hay là mình phải đau khổ. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa đó, thì con nghĩ rằng là riêng cá nhân con nghĩ rằng là làm với một vai trò của một người tu sĩ nói chung và cái vị trụ trì nói riêng, thì con nghĩ rằng mình sống như thế nào để mà mình làm lợi ích Phật pháp, hay hoặc là mình nghĩ là cái môi trường để mà mình tạo cái công đức thiện sự, cũng như là mình mài dỗ mình thêm đó, làm tôn luyện cho mình tốt đẹp tiên thôi. Thì như vậy thì dù cái việc đó nó được hay không được như thế nào, không phải là mình nghĩ là làm nó tới đâu thì tới, không được thì cũng không sao, nhưng mà khi mà có những cái chuyện thất bại hay là có những cái chuyện gì đó mà mình cũng không có gì mà mình phải lo âu hay là mình phải lo sợ những gì nó đến với mình, khi mà mình thông dâm tự tại như vậy. Nói như vậy thì không có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn như vậy, nhưng mà nếu như mà mình tập được như vậy thì có lẽ là mình được an lạc hơn. Con xin có cái vài cái ý chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu, con xin được phép xuống biết.
Sao thưa cái chuyện thưa được Phật tử, tức là thưa tọa tu siêu, không biết thưa tọa có nghe được không? Nếu thưa tọa nghe được, xin kính thỉnh thưa tọa qua ghi trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Và sau câu của thưa tọa tu siêu thì xin được kính đại đức pháp tính và nhiều đại đức tính liên hợp xin được dùng, tại vì hôm nay thưa quý vị chúng tôi đã đi buôn môn nên không 30 phút sau không có mặt được, nhưng mà trước nhất thì xin được kính thỉnh thưa tọa tu siêu. Mà thưa tọa tu siêu, thưa tọa có nghe được không? Dạ. Mà thưa tọa tu siêu, chúng ta tạm gác qua những việc khác. Chúng ta nói về cái yếu tố tự tại, vô úy, không có chiều lo, không có bị dễ bị tha hóa, bị bán rẻ. Của người, của một vị tu sĩ, của người tu tập. Chúng ta thấy thường thường đó. Tiền bạc hay là những cái nhu cầu nó dễ dàng làm cho chúng ta phải sống tà mạn, làm cho chúng ta phải đi sinh sỏ, làm cho chúng ta phải bận tâm nhiều và không có tự tại để làm việc gì khác. Thì chúng ta từng có trình bày thì chúng ta thấy có nhiều như vậy, là thấy mình muốn nhiều thì mình lại bị phiền nhiều, nhưng mà cũng có những người thì họ tin vào cái phước có những vị họ tin vào cái khả năng, có những vị họ tin vào người đàn tính thế này thế kia, thì riêng cái kinh nghiệm của Thượng Tọa Thiền Sư ở trong cái cách của một ở trong cái tư cách vị giáo họ đó, thì trước những cái sống ở khoác khoải, chứ sống ở lo toan của các vị tăng sĩ trẻ đó, thì Thượng Tọa Thiền Sư có lời khuyên nào cho các vị đó, làm sao mình tu mà mình sống thì sống không có không có khổ sở quá, nhưng mà cũng đừng có lo lắng quá, làm sao cho vấn đề tối sự tối vật chuyển pháp sanh nó không phải là một vấn đề mà nó trở thành một vấn đề nêu yếu, khiến cho một vị tu sĩ không thể làm gì khác hơn hay là cứ tập trung phần lớn cho việc như vậy. Thì xin cái đó thì tôi nghĩ thì tôi cho một vài đề nghị về điểm này, nên tin vào điều gì, nên quan niệm như thế nào, nên có một cái thái độ sống như thế nào, và tương đối để tự tại về điểm này. Cái thứ này rồi
khi mà chúng tôi hướng dẫn cho các vị tâm sinh trẻ thì chúng tôi có nói rõ cái điều này, các vị chỉ nên chuyên tâm học pháp và thực hành theo pháp thôi. Nếu một phước của các vị kém thì cũng có chư thiên hộ trì, mà nếu như các vị chư thiên mà có bỏ quên đi nữa thì chính do cái sự thực hành đúng theo pháp, người ta nhìn thấy người ta cũng đem đến cúng dường hộ độ, chứ không có nói gì. Đừng vì cái bổn sự của mình, đừng vì y phục bồn mặc trên người, chúng ta đừng vì tư sự mà phải cầu cạnh với những người cư sĩ rồi đi đến chỗ tàu nạn. Trước đây trong cái câu thảo luận số 2 mà Thượng Tọa Thích Đản vừa nêu, thì nếu chúng tôi có cái lời khuyên cho các vị tăng sĩ trẻ thì chúng tôi khuyên như vậy: hộ trì người hành pháp và nhìn thấy sự sợ hãi luân hồi khổ còn nhiều hơn cái sự thiếu thốn này nữa, nghĩ như vậy thì đó sẽ không cảm thấy lo lắng, không cảm thấy cần phải lệ thuộc trên phương diện tứ sự với những người cư sĩ, và vì ấy sống tự tâm cầu là ai đấy. Đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Thích Đản. Và cũng vì những vấn đề này, nếu mà nói thảo thường lặp đi lặp lại nhiều, e rằng là có đôi khi sẽ đem lại cái sự phản cảm cho một số vị, cho nên chúng tôi chỉ trình bày đại lược những ý nghĩa đó vậy thôi. Xin dứt lời Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú. Thành đại chúng con xin kính tri ân đến câu thảo luận vừa rồi của sư phụ Tây Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Con xin thành kính đến lễ đến sư phụ Tây Siêu, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức A. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu trả lời của sư phụ Tây rồi, bây giờ thì con được tỉnh thượng tọa Tây Quyền, không biết thượng tọa Tây Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú. Còn bây giờ thì hôm nay thượng tọa nhắc dẫn còn 30 phút sau là đã bận công việc nên phải rời sự trung. Dạ, còn sư phụ Tây Siêu thì nghe âm thanh. Và câu hỏi là đang bị cảm, sẽ có lẽ các câu thảo luận còn lại sẽ tỉnh thượng tọa Tây Quy, thượng tọa Pháp Đăng và thượng tọa Pháp Tân sẽ đảm nhận. Và bây giờ thì nếu sư phụ Tuyệt Siêu không phải, còn tỉnh sư phụ nghỉ sớm, còn nếu sư phụ mà phải thì thỉnh sư phụ ở lại nhà. Ở trong kia, khi mà thượng tọa Nhất Đẳng rời trung thì có để lại cầu thảo luận số 2. Cái cầu thảo luận này chúng ta sẽ đánh làm số 3. Cái cầu thảo luận này hỏi rằng theo Phật pháp thì một người sống như thế nào được gọi là lương thiện và vô tội. Nhà con thấy ở trong cái cuộc sống này, khi mà nhúc nhích qua bên trái bên phải, bên trên bên dưới, nói chung là cái gì nó cũng tội hết. Thật phải nói là nó rất là nhiều nha. Phải nói rằng ví dụ như ở trong lực nói rằng cái vị tỳ kheo khi mà ngồi xuống mà không mà để mất nghiệp, để thất nghiệp thì cũng phạm tội Đức Phật Pháp. Đó thì con nghĩ rằng ở trong cái cuộc đời này nhích qua bên trái bên phải hay là như thế nào cũng bị phạm cái này phạm cái kia. Vậy thì ở trong câu thảo luận này hỏi rằng nếu mà một người mà sống theo Phật pháp thì như thế nào được gọi là lương thiện và vô tội? Con xin lãnh tha thượng tọa Thế Quyền. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Bụt Thầy. Thì tôi đã chứng được nghe rõ. Chỉ có một cô nhân tình cảm ơn cô Thanh Thủy. Để chúng có thể kính lễ đến Đức Phật, đến Nhân Pháp, đến Chúng Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Phật Lăng, Chủ Tịch Thân. Để được Pháp tính để được minh hạnh cùng chế thức tăng đang hiện trong công đức. Xin chào đến với thầy nữ cùng chế thức cũ. Bây giờ kính Phật Quý Ngài, kính thưa quý vị, em có số lượng hỏi rằng theo Phật Pháp, sống như thế nào gọi là lương thiện vô tội? Có thật thì cái chữ lương thiện, cái chữ vô tội ở đây nó rất là lớn. Chứ chúng ta không phải chỉ nó đơn giản một kiểu như sống ăn hiền ở làng, đó là cái vấn đề vô tội. Thì quả thật thì cái đời sống mà chúng ta nếu ở cái cõi, nếu sống ở kiếp làm người mà để mà gọi là cái lương thiện thì là cái vô tội, mà tiếng Bali gọi là quá chá đó, nghĩa là tội. Mà tội ở đây cũng nghĩa là không phải là bị tội lỗi mà để mà đưa đến cái nghĩa là pháp đình của đất nước, của quốc gia, mà tội đây chính là tội bị phê phán, tội bị mà nó đưa vào một cái quả nghiệp cho chúng ta. Đây cái đời sống chúng ta gọi là đời sống lương thiện, chúng ta gọi là thí dụ có một số người ở Việt Nam á, họ nói là họ đậu lương đậu lương là tham sao, thì nhà họ thờ Phật, như được họ tránh né, họ không là một tôn giáo, họ không làm gì để tránh né tôn giáo, cho nên họ nói họ đạo lương, trên chữ lương đấy, cái đạo lương đấy nghĩa là con người sống lương thiện là đủ thôi. Cái đạo của họ là muốn được lương thiện, cũng như nó là con người sống ăn hiền ở lành, có một cái văn hóa trong đời sống văn minh văn hóa, đó chính là cái đời sống của họ, tức là không phạm về những cái gì mà liên quan đến pháp đình, liên quan đến cái điều lệ của chính phủ, của đất nước. Họ sống không quỷ, là phá lạc phá sớm, không có xỉn sai, không có gian dâm, không có giết người, không có lừa gạt, vân vân, không phá lạc phá sớm. Thì như thế cái đời sống của họ sống tốt, sống có tình làng nghĩa xóm, như vậy không là đời sống của họ là đời sống lương thiện, đời sống văn hóa. Đến cái nhìn của cuộc đời thì nó là như vậy. Nhưng đến cái nhìn của Phật pháp thì nó là một chuyện khác. Chúng ta biết một trong những cái gọi là cái anavacca ni kamma ni, tức là cái nghề nghiệp mà phô phổ như cái nghề nghiệp lương thiện, đó là một phúc lành cao thượng. Tại sao như vậy? Bởi vì đây chính là một trong những điều hạnh phúc mà Đức Phật ngày dạy, cái việc làm vô tội. Thì việc làm vô tội đó chính là việc làm gì mà không do, mà do thân, do khẩu, do ý, không có tạo cái ác nghiệp. Thường thường thì chúng ta có thể là thân chúng ta không làm ác như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nhưng điều khẩu của chúng ta lại nói dối, nó hay lửa đâm phải lửa đâm ác. Thế ngay cả chúng ta không có sát sanh, không có trộm cướp, rồi chúng ta ý chúng ta, thân chúng ta làm, khẩu chúng ta làm, nhưng ý chúng ta thì ác,
thì xem như đó cũng chưa gọi là lương thiện, đó chưa gọi là cái vô tội. Một cái đời sống vô tội là một đời sống ở đó, tức là đời sống tĩnh lặng, một đời sống của cái nghề nghiệp, cái đời sống mà không bị phóng dật, không bị coi như là thân sắc sanh trần cấp tài dâm khổ nó gió nó gợn âm thầm ý tham ác sân ác tà ý ác, thì cái tâm đó chính là cái tâm của thiền định, cái tâm của tuệ quán, cái tâm của thiền định. Nhiều khi nó không nói được, nó câm, nhưng điều do nó nói không được nhưng còn thân có thể làm được. Còn nhiều khi nhiều người tạm gọi chúng họ cũng thay cục chân, nhưng họ lại có cái miệng nói được. Rồi còn nhiều người bị câm mà cục tay cục chân, chúng tôi ví dụ nhiên được ý cũng suy nghĩ được, họ cũng còn cái tham ái, cái sân ái, cái tài ý ái. Quý vị, chúng tôi có một cái đệ tử, có một thành công mà quý vị biết nó cũng có những cái tính tốt hơn có những cái tính xấu. Mà chẳng hạn như quý vị biết thích cái gì nó đẹp, thích gì nó tốt, và nó luôn luôn chấp thụ rằng cái gì nó có đó chính là cái tốt của tất cả những người khác, đó là cái dở. Cái gì mà vật dụng của nó chẳng hạn như là xe cộ hay là những cái gì mà nó sử dụng, thì cái ý nó là vậy, cái rằng nó không nói được, nó chỉ là nó muốn nói mà nó nói không được, thế đó nó không có khẩu ác. Như điều khi nó bực bội, nó la, nó hét lên á, thì chúng ta thấy ở trong ý nó đầy dẫy một cái muốn nói ác, nó bực bội. Và khi nó bực bội, khi nó chửi tục, nó chửi thề chứ không được, nhưng điều mình biết cái nó muốn nói ra là như vậy. Thế nên chúng ta thấy con người như vậy thì nó là con người, cái ý nó quan trọng lắm. Ví dụ khi nó câm, như điều mà cái tâm nó chưa có câm, cái tâm nó vẫn còn coi như là không thấy, coi như không nghe, không nói. Vì như nó câm nó là không nghe, câm nó không nói, điếc bẩm sinh, câm điếc bẩm sinh, không nghe không nói, thì đúng ra đứng trên cái nhìn Phật pháp, cái đó là cái nghiệp. Nhưng mà cũng đỡ tạo nghiệp, khi nghe là phải bực bội, khi nói là phải nói ác. Nếu không biết tu thì quý vị biết là chúng tôi chỉ hướng dẫn cho nó, tức là nó có thể làm được cái gì tốt thì nó làm, chẳng hạn như là gặp các sư, nó biết xá, nó biết chào, rồi nó biết toàn chùa, chẳng hạn như nó quét, nó lau, nó dọn, để nó làm cái việc gì không một lần thì chúng tôi mừng cho nó. Là khi mà lau, khi mà sơn cái sơn nước, khi mà nó dỗ sơn nước, nó làm nghề nghiệp á, là khi mà chúng tôi thấy ở trên cái bồ đoàn Phật á, chúng tôi bắt cái dán qua cho nó an toàn, thì chúng tôi kêu nó bước lên đây để cho nó an toàn, thì nó lắc đầu, nó không được, chỉ còn cái bước lên chỗ đó là bị chặt chân á. Thì cái tâm nó kính Phật như vậy, chúng tôi mừng cho nó. Nó có niềm tin nơi Phật, nó có niềm tin nơi Phật. Và khi có niềm tin nơi Phật như vậy thì cái kết quả nó tốt đẹp. Và không thì có nghe qua không ạ? Tôi nhìn phần đã nghe ở thầy cô. Dạ, cảm ơn. Thì ở đây chính là cái gì? Tâm nó quan trọng lắm. Cái tâm nó cực kỳ quan trọng. Nó như vậy, một con người mà lương thiện, một người vô tội, đó là chính là một con người đó, nó biết an trú trong pháp, có một niềm tin, có một sự trì giới, hay là chính là phật thiện, hay là chúng ta thấy là nó có thực hiện, tức là không sát sanh trầm cấp tà dâm, không nói dối, tức là bị tham ác, tức là tham sát sanh là có tà dâm khẩu nói dối, là đỡ đâu thậm chí tham ác sanh ác tác thiện ác, thì ngược lại tức là không sát sanh, không trầm cấp, không tà dâm, là khẩu không nói dối, đó là lại lửa nó đâm tập, rồi ý không tham ác, ý không sân ác, ý tật kiến ác, đó chính là cái tâm của lương thiện, cái tâm của vô tội. Ông chưa ta, cho nên cái nghề nghiệp mà vô tội hay cái tâm tư mà vô tội, cũng như quý vị biết trong kinh nó có một vị tỳ kheo thấy giới được nhiều quả chịu không nổi, mới xin Phật nói bây giờ Bạch Thế Tôn, con thấy giới lực là nhiều quá mà con làm không nổi, vì con xin hoàn tục. Thế Phật nói là ngươi thấy nhiều quá, bây giờ Như Lai cho ngươi giữ chỉ có một thôi, tạo ra là một giới thôi. Bây giờ ngươi cứ theo dõi tâm của ngươi, đừng có cho cái tâm của ngươi nó bị hấp dẫn mà nó chạy theo sự suy nghĩ tâm ác sân ác tà kiến ác, hay là thân của ngươi tâm nó suy nghĩ thân phải làm như thế này làm như thế nào để được phần nhà vì ấy tu tập về thì tâm của mình được được thanh tịnh, được trong sạch. Thì như xem như vậy là chúng ta giữ gìn được thế giới. Cũng vậy, như hồi nãy Đức Phật Tính có nói, có thể nói là đứng mặt trên cái nghề nghiệp của cái giới của chư tăng thôi. Cũng vậy, thì xem qua xem lại là chúng ta thấy nó vướng điều này phạm cái điều kia. Nhưng làm sao mà chúng ta gìn giữ giới một cách trực tuyến, tức là dù giới nhỏ, giới lớn, giới sinh, giới rộng, mà chúng ta không xem thường, mà chúng ta luôn luôn cố gắng gìn giữ. Đó là một việc. Còn việc thứ nhất, việc thứ hai nữa, cái đời sống của người cư sĩ đó, nó là càng khác hơn. Những người buôn bán á, những người buôn bán á, thì nói sẽ biết nó cũng khổ cho tụi con lắm. Tụi con muốn nói thật mà tao đâu có nghe chứ. Bây giờ cái món hàng đó thay vì mua 100 thì tụi con bán 101, 101, 105 để còn có chút lời mà họ chịu. Chứ con nói là ví dụ con nói thôi, cái giống mà mua đã 21 trên cho lời chút xíu, nhưng thì sự thật ra là mua có chút, mua con trăm thôi, thì như vậy chắc chắn họ trả giá xuống thì mình mới có lời. Thì hỏi chúng tôi là như vậy mình họ có nói dối không? Bởi vì người ta không tin, không tin mình nói thật thì mình phải nói dối. Cái câu nói này hết sức là hay rồi quý vị. Người ta không tin mình nói thật, người ta vẫn không tin, thì thôi mình nói dối mà lại người ta tin. Thì kính thưa quý vị, nếu mà nói tình giới luật, cái nào dối là dối, cái nào thật là thật, chứ không thể nào mà biện luận, không thể nào mà bị biện mà để tránh né được. Cho nên họ làm như vậy, họ đã bị nói dối. Nói cái điều không thật đó chính là dối. Và các điều ấy, quý vị buôn bán để làm gì? Để nhu, để mưu cầu cho cái đời sống của mình. Quý vị khoan hãy nói rằng nhờ như vậy mà con đi làm phước. Cái làm phước là làm phước, mà cái tội là cái tội, cái tội cái phước nó phân lừa một cách rõ ràng. Thế không thể nào nhân danh à, mình nói dối vậy thôi, mình muốn cái tiền này mình có được chút đỉnh thì mình cũng đi làm phước, thì mình mua là cái tội đó có phải không? Thì không phải. Không phải cái cách của Phật Pháp. Chúng ta chịu sống ở cái cõi luân hồi và đau khổ này như vậy thì chúng ta chạy theo nó thì là một cách khác. Thì nó cũng có nhiều cái nghề nghiệp, chẳng hạn như cái nghiệp nó mang tính vô tội. Chẳng hạn như nó một cách trọng hơn nữa, cái đời sống lương thiện, cái đời sống mà nó vô tội, nó phải được mang theo do cái nghề nghiệp nó vô tội, cái nghề nghiệp nó lương thiện. Mà cái nghiệp lương thiện nó chẳng hạn như là không bán thuốc độc, không bán vũ khí, không bán thịt sống, không bán giống được giống cái, không thì những cái nghề đó là cái nghề vô tội, cái nghề nghiệp làm vô tội. Cho nên vì vậy, cái đời sống lương thì cái đời sống vô tội ở đây chính là cái đời sống tu tập. Mà cái tăng lẫn tục nó là như vậy. Chứ còn nếu nghe mà quả thật mà nếu nghe nó rằng chúng ta chọn làm sao đây, quý vị phải nhớ một điều là làm cái gì làm, chúng ta biết sai, nếu chúng ta có lỡ có làm thì cũng nhẹ nhàng hơn là biết sai, không biết sai mà làm, hay là biết sai mà làm thì thôi coi như là hôm nay chúng ta lỡ phạm, ngày mai chúng ta biết ăn năn mà chừa đổi cải thì cái đó nó tốt hơn. Chứ mà thật kia cái việc tốt tập ở đằng trước cũng nó ngọt lắm. Có những cái pháp môn này tu tập, có những cái pháp môn kia tu tập, nhưng vì chúng ta không thể là tu tập thì giáo tu tập tế định, tu tập về tuệ vân vân, hay là cái sự tu tập về cái nguyên nhân tu tập có một cái niềm tin, có cái lòng quý, biết có cái niềm tin, biết cái lòng phước, biết cái giết bỏ cái tài sản, hay là biết một chút tịch gì đó chúng ta cũng nhớ và chúng ta sẽ tham thiền, chúng ta sẽ có một cái tâm để quay về với mình. Thì những cái đó kính thưa đại chúng, nó rất là quan trọng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta còn có lối về với Phật Pháp. Còn nếu như mà chúng ta cứ buông trôi theo cái, chạy theo cái, phục vụ cho cái nô lệ, cái tham ái của mình, mà kinh Phật gọi là nô lệ cho cái máy á, chúng ta phải làm lại mà chúng ta quên. Thôi đi, Việt Nam ca khẽ bất bình, đừng cơn mất kẻ với mình thấy không? Rồi một sắp đến chúng ta sẽ già, rồi sắp đến chúng ta sẽ chết. Thì sự nghiệp thờ cho một con cái tài sản này bao nhiêu năm mà chúng ta đã tác tạo đó thì nó sẽ kết thúc. Và chúng ta chỉ mang theo đó chính là cái việc làm việc ác việc thiện. Cho nên khi chúng ta làm cái việc gì ác, chúng ta cũng chừa cái gì, chúng ta cũng nhẹ nhàng do bị làm, chứ không phải là tâm tư chúng ta có một cái sự tạo tác, nó mang tính chủ động. Cái tâm chúng ta nó làm, nó mang tính có một cái sự ghê sợ nó khởi lên, thì nó tác thành nghiệp khác hơn là do tâm không có biết chuẩn bị, và thế là cứ làm buông trôi theo cái tâm ái, buông trôi theo cảm xúc, cái bản năng của mình, thì như thế hết sức là nguy hiểm. Và một cái nghề nghiệp lương thiện vô tội đó chính là chúng ta biết an trú trong pháp, có cái sự tu tập về thiền định, thiền quán, hay là một sự thực nghiệm tâm luôn luôn không bị phóng dật vào, thì đây chính là cái đời sống mà lương thiện và vô tội trên tinh thần Phật. Xin có đôi điều trên bài như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì cứ tâm trí này là mô của thầy ạ.
Nha, xà thú, còn là kính là kia, đến là thượng tọa tự nguyên, đã thao lượng là cầu vừa rồi. Năm mùa bút thầy đó, bây giờ thì tiếp theo con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Dạ, không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh không? Dạ, xà thú con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng rồi. Bây giờ thì quý vị ở trong ban điều hành khoan gỡ câu thảo luận để chúng tôi thấy câu nào thích hợp mà với cái đề tài thượng tọa đã giảng thì chúng tôi sẽ chọn ra. Và ở trong cái phần dạ, bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 5. Cái câu này có hỏi rằng là cái sự mà quan tâm lo lắng với nhu yếu của đời sống ở mức độ nào gọi là trung đạo. Thật sự ra thì khi mà sống ở trong cái đời sống tu tập này rồi thì có người thì con thấy có vị thì không có quan tâm gì hết, như là sống theo cái nghiệp lực của mình. Rồi có vị thì rất là sợ, ví dụ như có những vị sợ mai mốt mình già, bệnh này kia, rồi cái nhu yếu phẩm nó không có đến, rồi nói chung là lo lắng đủ thứ, mỗi vị có một cái tâm trạng. Vậy thì ở trong câu thảo luận này muốn hỏi rằng là cái sự quan tâm lo lắng về nhu yếu của đời sống thì ở cái mức độ nào mới gọi là trung đạo? Vậy thì mình tu tập mình quan tâm như thế nào mới gọi là mình có cái đường lối trung đạo? Còn xin tỉnh nào thượng tọa Pháp Đăng Nam Mô Bổn Sư.
Nam Mô Bổn Sư nhé, Nam Mô Tam Ma nhé, Nam Mô Tam Ma nhé. Nói đến sự quan tâm lo lắng với nhu yếu của đời sống, người sống đến độ nào gọi là trung đạo. Thì nói đi, nói vấn đề này thì lúc nào đó mình thấy phù hợp với cái pháp luật của Đức Phật, phù hợp với pháp luật của Đức Phật đó, thì mình gọi là cái trung đạo. Bởi vì Đức Phật này cũng đã cho một cái vị thiền khu cũng như là mỗi ngày đi bát khất thực thì cái vật thực của mình cũng vẫn có, rồi tóc liêu mình đã có rồi, tiên phục thì tập tỷ dân cúng dường thì cái đó là cái mức độ trung đạo là do cái giới luật Đức Phật này ban hành, thì không có quá mức độ khổ hạnh và cũng không có mức độ lợi dưỡng. Trong Phật giáo thì Đức Phật này rất là đặc biệt cái gì
dụ Đức Phật này nó cho chúng ta biết rằng là nếu mà mình bị bệnh hoạn á, mình có thể đi kinh cái Phật thực hiện để bình thường. Nếu mà chúng ta thấy rất là nhiều câu chuyện chúng ta luôn cả vào Phật tại cái Vua Đạt La lúc mà bị thánh đi biết được mình bệnh là thường thường được loại Phật thực đó thì nó hết bệnh thì ngày khác là Phật này cũng đi thực thực rồi mình cũng đỡ cái Phật thực người cha mẹ nào ra đem đem cho lại. Thì chúng ta muốn những cái câu chuyện đó thì hay là mình sống trong đời sống mình có giới hạn thì mình bị đập tâm ảnh quan tâm đến mình lo lắng cho mình thì vấn đề trong mình cũng có. Nên cái người mà khi mà ở sống mà không biết con đường công đạo là mình làm cái việc đúng theo pháp và luật của Đức Phật thì lúc bây giờ sống đúng như vậy đó, thì lúc mà mình đoàn cũng có người lo cho mình. Còn mình sống mà mình không sống đúng theo pháp luật của Đức Phật đó, dù mình có thích nghĩ nhưng mà lúc mình bị hoàn là ăn không uống được. Hoặc là cái bệnh của mình thì khi có gì thế đối với chúng ta thì hoàn toàn mình không biết được cái chuyện ngày mai của mình. Nên Đức Phật mình mới dạy cho mình đó, nữa là sống đúng theo pháp luật của Đức Phật đó, thì những cái người bạn của mình cũng phải tư tưởng với mình và lo lắng của mình. Thì mình có thể hiểu con đường công đạo là mình không theo cái lời dạy của Đức Phật. Mình không sống khổ hạnh bất độ, nghĩa là từ chối những lời ăn uống đó mà không phải là từ chối hẳn. Hoặc là cứ từ hẳn. Nhưng cũng không quá gì cái vật đó mà mình không có thời gian để tu tập. Sống một cách là vừa chừng đúng theo pháp luật của Đức Phật. Đức Phật mang hành cho, ví dụ như đó. Những gì Đức Phật ngày dạy chúng ta được thực hành cái đó. Cái điều này chúng ta thấy như là một cái mùa dân y đó. Ví dụ chúng ta thấy năm quả báo với con cá đó. Thì địa khu có thể được đi theo nhóm, hoặc là được người ta nói tên một thịt cùng được ăn. Nên Đức Phật này cũng rất là đặc biệt. Chứ không phải là thứ nhất như chúng ta đâu. Đức Phật thì lúc nào này cũng có cái đặc biệt. Nếu mà vị đã tu chọn cái mùa hạ 3 tháng tu tập được thì cũng có cái quả báo của người địa khu, trong khi những cái tháng khác cũng có. Thì chúng ta thấy nó cũng có. Đức Phật này cũng rất là đặc biệt, giống như là có quà để cho những người giỏi gì đó, những người hành luật pháp nó cũng có những phần thưởng. Thì đó là những cái điều mà trong Phật giáo thì chúng ta thấy Đức Phật này có nêu lên vấn đề này. Nên cái mình nói đến cái trung đạo á, là mình thấy sống không có hay đo là lợi dụng hoặc là khổ hạnh. Mình không sống quá một độ mà từ chối hoặc là ăn uống tham khổ một độ. Mà Đức Phật này vẫn cho một cái tích cực để có một thực mình ăn. Không có bắt buộc mình phải nhịn đói nhịn khát 5-7 ngày ăn một ngày. Phật giáo thì ngày nào cũng được tích cực ngày nào có một thực ăn. Rồi mình nếu mà tu tập đúng theo con đường trung đạo đó, thì giống như là đại học không nói mình không có tích lũy của cái vật thực mình không tích lũy bữa nào có ăn bữa đó thì cái đời sống như vậy là thực hành hay là dạy được Phật thì đó là cái đời sống trung đạo. Thì ở trong cái câu họ hỏi về Đức Phật tính cũng có chương trình bạn như vậy biết có gì thì có chúng ta được yêu đến chúng ta có nói thêm gì để chúng ta được thêm còn Đức Phật là mình mời tính tiếp tục đi học.
Dạ, xa thú, con là kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Đăng. Tiếp theo thì con xin được kính Thượng Tọa Pháp Tăng. Không biết là Thượng Tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Con tính Thượng Tọa Quan Hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, con không biết Thượng Tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, xa thú, con thấy bàn tay của Thượng Tọa rồi. Ở trong những cái phút cuối thì con xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ thảo luận về một câu. Ở trong câu số 6 này, mỗi phải chăng mong cầu nhiều và làm người ta quỳ lạy nhiều. Thường thường thì con thấy rằng có nhiều người ta nói ví dụ như là mình có được nhiều thứ thì lúc mình cần thì mình sẽ như là đạt được cái lúc cần. Còn ở trong câu hỏi này thì hỏi ngược lại cái sự phải chăng mong cầu nhiều làm người ta quỳ lạy nhiều, có phải như vậy chăng? Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy dạ. Kính lễ lễ chư Tôn Đức Ca Hiện Diện Trong Trường. Kính chào đại chúng ở trong trường. Ở đây thì theo chúng tôi nghĩ là cái việc mà mong cầu, mong cầu. Thật sự ra nếu mà mình nói là mình mong cầu điều thiện, điều tốt, mong cầu điều thiện, điều tốt thì cũng có gì đâu gọi là nguyện lên. Bởi vì ở chỗ là mình nghĩ rằng là mình có nhân thì có quả. Thì khi mà mình muốn điều gì đó, mà giờ cái điều thiện đó, ví dụ như mình giờ mình mong muốn cái điều thiện là mình có được tài chánh tiền cố, cái vật dụng gì đó mình cũng bố thí cúng dường, hoặc là mình mong cầu là mình sẽ tu tập giới cho được tốt, hoặc là mình mong cầu là mình cái tâm của mình giảm thiểu bớt những cái phiền não vọng động chẳng hạn như vậy, và mình hạ quyết tâm để mà mình làm, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó là cái người mà mình có sự kiên quyết rất là lớn, có cái sự kiên quyết rất là mạnh, cho nên là mình mới có thể là thực hiện được những cái điều đó. Bởi vì mong cầu là một lẽ, nhưng mà mình để mà thực hiện được cái nguyện ước của mình ở đây ta nói, chúng tôi nói đến cái điều thiện, khi mà mình muốn thực hiện những điều thiện nhiều đó, mà mình có cái quyết tâm, mình có sự nỗ lực, có sự kiên trì, thì có lẽ là mình cũng sớm muộn mình cũng sẽ làm được mà thôi. Còn riêng với cái việc mà mình mong cầu cái điều xấu, tức là mình tham cầu những điều này, điều kia, điều nọ chẳng hạn, khi mà mình tham cầu những điều đó, mình tham cầu những điều đó, thì nhiều khi người ta gọi là bất chấp thủ đoạn, thì lúc đó là mình dùng mọi cách, rồi thậm chí là mình làm sao để được những cái điều mà mình mong muốn, rồi mình bằng cách là giống như mình quy lị những cái điều gì, người nào đó, ai đó, để là mình được những cái điều đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng tại vì mình bị cái lòng tham á, bị cái lòng tham của mình, cho nên là mình quỳ lị để được cái gì đó, và được cái gì đó mà cái đó
chắc có lẽ thượng tọa Pháp Tăng đã bị đứt mic. Dạ, con xin tỉnh thượng tọa Pháp Tăng cầm mic trở lại.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ thưa nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Để chúng tôi xin điện thoại của thầy đó đang đã bị rớt mic. Dạ cảm ơn quý vị đã nghe rõ không ạ? Vì thực sự thay cho mic mới cho nên cũng muốn cho để được phần đã rớt. Quả thật thì một cái tinh thần tu tập cái tinh thần xúc động ở đó, thì chúng ta có một cái sự mong cầu nhiều. Mong cầu nhiều ở đây sự mong cầu nó có hai, nó có chia ra ba, một là tham dự, tác dụng và tác dụng. Tác dụng thì ít, chúng ta không có có nói về cái sự mong cầu, nhưng để nói về cái tham dự của chúng ta. Nếu như ai tham dự nhiều mà mong cầu tới tham dự thì chắc là người đó sẽ bị lì. Còn những ai có cái pháp dụng ở đây, tức là chúng ta làm những cái việc gì nó cũng là cái chuyện tham, nó cũng là pháp dụng. Nhưng làm những cái việc gì cái hành vi hiểu gì tham nghe pháp, tham hành thiện, tham làm phước vân vân, thì cái điều này cái sự mong cầu đó chúng ta sẽ không bị lì. Cái sự quỳ lì ở đây có nghĩa ở đâu, có nghĩa là muốn đạt được cái mục đích của mình mà bất cứ thủ đoạn, muốn đạt được một cái gì đó mà chúng ta chúng ta lại là đi theo một cái con đường đó, và rồi chúng ta trải mình, chúng ta khi mà theo cuộc sống bình thường, chúng ta nhớ thường có những từ người ta tiêu thì đọc nó bán lên hồn cho lời quỷ dữ nha, bán lên hồn của mình có nghĩa là mất đi một cái chân tâm bản sắc của mình, con người mình, là thay vì mình không làm, không nên làm cái điều đó, nhưng vì cái lợi, vì cái tiền, vì cái danh vọng, vì mục đích của mình mà mình làm một bất chấp thủ đoạn, đây chính là bất chấp thủ đoạn và quy lý. Thì hay như là chúng ta làm bộ khi mà chúng ta nhờ vả người ta thì chúng ta quy gối trước người ta để chúng ta thành tựu, muốn đạt được một cái mục đích, thì là chúng ta phải gà lỏng với người phù hợp, phải tiêu lòng để đạt được cái mục đích. Thì đây chính là cái sự quy lý, chúng ta mang tính của tham dục, để chúng ta cầu mong một cái điều mà nó chính là cái mục đích của chính mình, mình muốn dù lại cũng vậy, ví dụ là muốn chiếm đoạt thì ta quy định là bất chấp thủ đoạn, nhiều khi vì người ta che mắng cách mình, người ta vẫn là như chúng ta thấy ở trong truyện truyện ta bây giờ như là hàng tính luôn trốn, ngay cả đi nhục cũng làm những điều và ở trong tâm của rồi đấy, chúng ta cầu mong chúng ta sẽ trả thù trong cái điều mà bị hại nhất, thì cái cách đó chính là cái sự quỷ lệ đó, do ông ta mong cầu, do ông ta mong cầu cái mục đích của chính mình, hay là ông ta có một cái sự suy tính ở trong tương lai. Chứ ở đây chúng ta thấy tu tập nó là một cái điều khác, tu tập thì nó không mang tính quy lệ, mà ngay cả luôn chúng ta có niềm tin vào Phật pháp để chúng ta cầu pháp mà chúng ta quên cả thân, đó phải là quy lệ. Cho đó tức là muốn đạt được một cái pháp bảo nó khó khăn. Ở trong kinh nó có một cái tự truyện của cô Bồ Tát, người xưa vì pháp quên thân, nghe bạn bỏ lại chỉ cần một câu, chuyện ngàn xưa đến ngàn sau, chuyện xưa còn đó kinh cầu hôm nay. Lúc mà Đức Bồ Tát thèm muốn nghe một cái câu chân ngôn, một cái câu Phật ngôn hay là câu chân ngôn mà chúng tôi kể thích quá ra đó, mới và hỏi Bồ Tát đang đi tới bên cái sườn núi, hỏi là vì điều ta nói là câu chân ngôn, ngươi dám gieo mình vào một cái vực thẳm như vậy không? Thì Bồ Tát thì lúc đó Bồ Tát là vua nó được, nếu như đó là câu chân ngôn, nếu như đó là cái câu mà chân ngôn mà đáng được để cho đời mà tôn trọng và được hành theo, thì ta sẵn sàng ta đổi cái sinh hoạt của mình cũng như là đổi cả cái nghề nghiệp của chúng ta. Thì thế là cái sự thích nghe nó là cái câu tức là như khi ở trong tâm an ta suy cái tâm an của chúng ta Santo Sapurisa Lokede Utama Sibuchare. Thì tôi nói rằng ở trong cuộc đời này có hai pháp khó tìm, tức là người có lòng tạm và người có lòng quý. Đây là hai pháp khó tìm trên cuộc đời này. Thì chúng ta thấy cái sự cầu mong đó mà ngay cả luôn hy sinh cả sinh mạng của mình, nhưng nó không mang tính quy lệ. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự cầu pháp đó là cái sự tôn trọng, là một cái sự hiếm thị hiếm là hơn là cái cách mà chúng ta làm bằng cách tham dục của chúng ta. Đôi điều chúng ta như vậy, nếu có đi thích cái thông tin buổi ngày thì cũng đã hết giờ. Nam mô Phật này.
Dạ, sa thú, còn thay mặt đại chúng của Phật kính riêng, thượng tọa Thế Huệ rất nhiều, thượng tọa đã điểm thuyết cho thượng tọa Pháp Tăng. Kính thưa quý vị, phần thảo luận cũng đã kết thúc và thời gian sinh hoạt của Lung đã hết. Giờ đây thì chúng con xin thành kính kính thưa đến nay cho thượng tọa Tăng, có một điểm ngôn giáo và một ngày an lành. Kính chúc quý vị có được một đêm an lành. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào rung để được nghe thời giảng của thượng tọa Giác Đăng. Xin mời vị Phật tử MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó lâm đục Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Xin kính mời Phật tử tập như này.
Sa thú lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng luôn mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp, kính cảm ơn chủ nhiệm Pháp Tướng Hoa Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp diện mạo của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm Tết Dương lành dễ thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you.